Chương 3051, không muốn bị làm trò cười. Hoang thần tốc độ cực nhanh, Kế Ngôn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là lập tức, Kế Ngôn trên thân liền xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết thương, sâu đủ thấy xương. Kế Ngôn trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Khắc khắc, sâu kiến, Hoang thần nghe răng cười bắt đầu, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, đây mới là ta thực lực chân chính, ta muốn để ngươi thấy hối hận. Hoang thần thanh âm quanh quẩn, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, Kế Ngôn lại không nhìn thấy thân ảnh của nó. Hoang thần đã hóa thân thành một tôn thích khách, dung nhập hắc ám bên trong, dù là Kế Ngôn xúc cảm lại nhạy cảm không cách nào tìm tới Hoang thần. Siêu. Giữa thiên địa xẹt qua một sợi ánh sáng màu đen, Kế Ngôn vừa nhìn thấy liền cảm nhận được thân thể của mình tê dần, số đạo vết thương xuất hiện, tiên huyết mãnh liệt vẩy ra. Cương đại lực trùng kích để hắn thân ảnh bay ngược. Miệng vết thương tà ác khí tức không ngừng hướng thể nội chui vào, để hắn không thể không tốn hao thời gian đến thanh trừ. Kể từ đó, hắn muốn thời gian phản ứng thì càng dài. Kế Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, thể nội khí tức lan lột, mặc dù đã đến cực hạn, nhưng Kế Ngôn không cho phép mình ngã xuống. Không nhìn thấy Hoang thần thân ảnh, tự nhiên không thể nào công kích. Kế Ngôn quyết định trước khai thác thủ thế, thủ nhất sóng lại nói: "Ông." Vô Khâu kiếm có chút run run một cái, Kế Ngôn thể nội kiếm ý khuếch tán ra đến, bao phủ thiên địa phương viên ngàn dặm phạm vi. Đây là hắn phòng ngự thủ đoạn. Tại trong kiếm ý, hết thảy xông tới địch nhân đều sẽ bị giảo sát. Nhưng mà, kiếm vô hình ý để phương viên ngàn dặm phạm vi trở nên lạnh lạnh phong mang, không gian có chút vặn mèo, tản mát ra chí mạng sắc cơ. Siêu. Đột nhiên, lại là một đạo ánh sáng màu đen sẽ qua. Kế Ngôn liền cảm giác được một cỗ lực lượng từ bên cạnh đánh tới, ngăn cản ở chúng quanh kiếm ý nhao nhao vỡ vụn. Phốc. Kế Ngôn đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, ngay sau đó ánh sáng màu đen sẽ qua, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa số đạo vết thương, màu đỏ tiên huyết phun ra bầu trời. Tựa hồ hóa thân thành thích khách Hoang thần mang theo cường đại công kích cứ thế mà đánh tan Kế Ngôn phòng ngự, lại lần nữa trọng thương hắn. Không thể không nói Hoang thần lực công kích rất mạnh. Kế Ngôn cũng ngăn cản không nổi. Kế Ngôn bay ngược, nghĩ không ra biện pháp ngăn cản Kế Ngôn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại. Chính mình quả nhiên vẫn là kém một chút sao? Đối mặt Đoạ Thần, tự mình làm không đến giống sư đệ làm như vậy giòn lưu loát xử lý nó. Sư đệ mới thật sự là Đoạ Thần khắc tinh. Mình có thể làm được chỉ là cùng Đoạ Thần liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để sư đệ tới thu thập tàn cuộc. Chính mình còn có thể làm càng nhiều sao? Nhưng là, chính mình còn có thể làm thế nào? Kế Ngôn ánh mắt có mấy phần ảm đạm. Đối với mình bộ dáng như hiện tại, hắn không hài lòng, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Đối mặt trở thành thích khách Hoang Thần, hắn đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp để ngăn cản. Phúc. Hoang Thần bên này cũng mặc kệ Kế Ngôn thế nào, tiếp tục đối với Kế Ngôn xuất thủ. Nhìn thấy chính mình mấy lần đắc thủ, Kế Ngôn bị chính mình bị thương mình đầy thương tích, khí tức không ngừng suy yếu không nói, liền liền Kế Ngôn khí thế cũng dần dần ngã xuống. Giống một viên tách ra tia sáng chói mắt giữa trưa mặt trời, đang từ từ tung tích phía tây. Hoang Thần trong lòng đắc ý, sâu kiến, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Nghĩ đến mình bị Kế Ngôn nhục nhã hành vi, Hoang Thần nghe răng cười lên tiếng, sâu kiến, hối hận đi. Dù là ngươi có tàn hồn trợ giúp, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngu xuẩn sâu kiến, ta sẽ để cho ngươi thống khổ chết đi, ta muốn từng ngụm gặm nuốt ngươi huyết nục, để ngươi kêu rên vào năm. Lại nói ở giữa, siêu siêu hai lần, lần nữa trên người Kế Ngôn lưu lại vết thương. Kế Ngôn giãy giụa lấy muốn phản kháng, nhưng là hắn hiện tại tìm không thấy Hoang Thần, bất kỳ cử động ở trong mắt Hoang Thần là buồn cười như vậy. Khắc khắc, sâu kiến, giãy giụa đi, kêu rên đi, khắc khắc. Ngươi kết quả sau cùng chính là trở thành ta một bộ phận. Trở thành Đoạ Thần một bộ phận sao? Kế Ngôn nghe Hoang Thần câu nói này, trong đầu đột nhiên hiện lên Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nếu để cho sư đệ biết rõ, tất nhiên sẽ trò cười a. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trò cười chính mình, Kế Ngôn liền chịu không được. Không thể cho sư đệ trò cười chính mình cơ hội. Nghĩ tới đây, Kế Ngôn trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, thân thể đột nhiên run lên, định trên không trung. Tay cầm Vô Khâu kiếm, phong mang kiếm ý quyết tán. Thể nội đấu trí lại lần nữa bốc cháy lên, bị mây đen che giấu mặt trời lại lần nữa khôi phục ánh sáng nóng bỏng mang. Phát giác được Kế Ngôn khí tức biến hóa, Hoang Thần lần nữa xuất thủ. Phúc. Tiếp tục trên người Kế Ngôn lưu lại vết thương. Hoang Thần tiếp tục mở miệng, sâu kiến, muốn dây rủa. Nam mơ. Thân ảnh chớp động, Kế Ngôn không cách nào định vị nó chỗ. Con mắt cùng tiên thức đều không phát huy ra tác dụng. Kế Ngôn trong lòng quét ngang, nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ được trong thiên địa tất cả. Nhìn thấy Kế Ngôn thế mà nhắm mắt lại, Hoang Thần nổi giận. Đáng chết sâu kiến, dám khinh thị chính mình. Cuồng vọng. Chết. Hoang Thần quyết định không cùng Kế Ngôn chơi tiếp tục, muốn triệt để giết chết Kế Ngôn. Thân thể nó không có vào hắc ám bên trong, hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ so ánh sáng nhanh hơn. Song chảo trên không trung hóa thành tàn ảnh, những nơi đi qua, đem thiên địa mở ra, vô số quy tắc chôn vùi ở trong đó. Hoang Thần cơ hồ là thuấn di đồng dạng giết tới Kế Ngôn trước mặt, lần này nó muốn cho Kế Ngôn một kích chí mạng. Ngay tại lúc Hoang Thần giết tới Kế Ngôn trước mặt thời điểm, một thanh sáng loáng lợi kiếm xuất hiện tại trước mặt nó. Hoang Thần căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt chính nhìn xem móng phải vung hướng Kế Ngôn trường kiếm. Ông. Vô Khâu kiếm run run một cái, quang mang lấp lóe, phản phất đem tự thân phong mang ra tăng ngàn vạn lần đồng dạng. Kế Ngôn nhẹ nhàng hướng xuống vung lên. Phúc. Hoang Thần trơ mắt chính nhìn xem móng phải bị chặt đứt, vết thương bóng loáng, thời gian phản phất tại giờ khắc này đình chỉ. Rất nhanh, mãnh liệt đau đớn từ linh hồn chỗ sâu truyền đến, Hoang Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giống. Nó che lấy vướt phải của mình, một cái dần hiện ra hiện tại nơi xa, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sâu kiến, ngươi không có khả năng. Chương 3052, một phân thành hai, mình vẫn đang trong vùng lũ nhá sắp lụt e giờ hiệp hở tờ 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 s ủ bảnh TV ý mà n ba su 2 z ảnh cho các bạn xem nhà mình. Hoang Thần không dám tin tưởng nhìn qua Kế Ngôn. Trạng thái này phía dưới tốc độ nó đạt tới cực hạn, lực công kích cũng đạt tới trạng thái mạnh nhất, thân thể cùng hắc ám hòa làm một thể, có thể nhẹ nhõm đối với địch nhân xuất thủ, từ từng cái phương hướng khởi xướng tiến công. cùng cảnh giới đối thủ tại nó chiêu này trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Kế Ngôn ngay từ đầu cũng là không có sức hoàn thủ. Ăn mấy lần thua thiệt về sau, lại có thể làm ra phản kích. Kế Ngôn mắt vẫn nhắm như cũ, tản ra khí tức để Hoang Thần trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Kế Ngôn, Hoang Thần cắn răng, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Hoang Thần ở trong lòng âm thầm nói với chính mình. Hoang Thần lần nữa xuất thủ, vừa mới vung vẩy móng phải lần nữa sáng lên chí mạng sắc cơ, giả thần giả quỷ sâu kiến, chết đi cho ta. Lần này, Hoang Thần từ phía sau phát động công kích, trong nháy mắt giết tới Kế Ngôn đằng sau. Nhưng mà, Kế Ngôn không có quay người, nhưng là Vô Khâu kiếm đã xuất hiện tại Hoang Thần công kích lộ tuyến bên trên. Ông vẫn như cũng là phong mang khí tức quyết tán. Cứ việc Hoang Thần có chuẩn bị, trước tiên thu tay lại, nhưng nó móng vuốt vẫn là xuất hiện số đạo vết thương, dòng máu màu đen bao tác. Đáng chết. Hoang Thần trong lòng kinh hãi không thôi. Không phải trùng hợp, Kế Ngôn hoàn toàn chính xác tìm được đối phó nó biện pháp, đã có thể phá giải công kích của nó. Nên, đáng chết, không, không có khả năng. Hoang Thần gầm thét, không muốn thừa nhận sự thật này. Giết. Hoang Thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xuất thủ, một lần lại một lần, từ xung quanh bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng phía Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Sự thật lại là 10 phần tàn khốc. Kế Ngôn hoàn toàn chính xác có thể phòng được công kích của nó, dù là tốc độ của nó lại nhanh, lực sát thương mạnh hơn cũng vô dụng. Mặc dù ngẫu nhiên có ít lần có thể cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương, nhưng nhìn Kế Ngôn dáng vẻ, còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Càng làm cho Hoang Thần giận không kèm được chính là, Kế Ngôn từ đầu tới đuôi đều là nhắm mắt lại, chưa từng mở ra nửa điểm. Đáng chết, đáng chết. Hoang Thần lại một lần bị tức điên. Hồi lâu Hoang Thần cảm nhận được mọi mệt, dưới sự phẫn nộ nó không có nương tay, cơ hồ là toàn lực xuất thủ, lại không làm gì được Kế Ngôn. Nó lần lượt công kích, lần lượt bị Kế Ngôn ngăn lại. Phát động công kích nó so Kế Ngôn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Cảm giác được chính mình có chút không đủ lực, Hoang Thần giật quá, chính mình còn muốn tiếp tục bổ sung mới có thể đối phó cái này đáng chết sâu kiến. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nó không có bất kỳ do dự. Gầm nhẹ một tiếng, phía dưới đại địa chấn động, một cỗ luân hồi xương mù hóa thành phong bạo xông thẳng nó mà tới. Hoang Thần ánh mắt hung ác, mang theo sát ý lạnh như băng, "Sâu kiến, ngươi chờ đó cho ta." Hoang Thần quyết định chờ sau đó tuyệt đối không còn cùng Kế Ngôn chơi, nhất định phải sử xuất toàn lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân công kích Kế Ngôn, đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Hoang Thần thấy rất minh bạch, Kế Ngôn bây giờ nhìn giống như khí thế như mặt trời ban trưa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng Hoang Thần biết rõ, Kế Ngôn thể nội đã đến dầu hết đèn tắt, ý chí cũng có thể kiên trì, nhưng thân thể không có khả năng một mực vô hạn kiên trì tính số dưới. Chờ đến trình độ nào đó, thân thể trung quy sẽ đạt tới cực hạn, chống đỡ không nổi. Hoang Thần trong lòng quyết tâm, đã quyết định chờ sau đó bất kể như thế nào, nó liền cùng Kế Ngôn chính diện đối quyết, lấy tính áp đảo lực lượng đến đánh bại Kế Ngôn. Phía dưới phong bạo gào thét mà lên, Hoang Thần đã nhắm mắt lại, dự định hảo hảo khôi phục một phen. Trong trận chiến đấu này, cũng liền khôi phục thời điểm để nó cảm thấy là thoải mái nhất thư thái thời điểm. Ngay tại Hoang Thần chuẩn bị chờ đợi loại kia cảm giác thoải mái cảm giác tiến đến lúc, đột nhiên một tiếng kiếm reo truyền vào trong tai. Ông, một cỗ phong mang khí tức bộc phát. Hoang Thần sinh lòng cảm giác không ổn, theo bản năng mở to mắt. Sau đó nó thấy được để nó hoảng sợ một màn. Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt sắc bén, cả người cùng Vô Khâu kiếm khí tức không có sai biệt. Vô Khâu kiếm mặt ngoài một sợi ánh sáng màu trắng hiện lên, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Kế Ngôn một kiếm vung ra, một đạo sáng chói trắng tinh kiếm quang hoạch qua thiên địa. Từ Hoang Thần dưới chân xẹt qua, từ phía dưới gào thét mà lên luân hồi xương mù phong bạo phía trên sẽ qua, thiên địa bị một phân thành hai, một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuất hiện tại giữa thiên địa. Hoang Thần đột nhiên hoảng sợ, nó cảm giác không chịu được phía dưới đại địa, cũng cảm giác không chịu được gần trong gang tấc luân hồi xương mù phong bạo. Một kiếm này chẳng những đem thiên địa một phân thành hai, tựa hồ cũng đem không gian cùng thời gian một phân thành hai. Phía dưới luân hồi xương mù hình thành phong bạo tại vết kiếm trước mặt dừng lại, không ngừng lăn lộn, không ngừng gào thét, giống một cái con ruồi không đầu đang khắp nơi đi loạn, chính là tìm không thấy đường ra. Hoang Thần nhìn xem dưới chân luân hồi xương mù, tựa hồ chỉ cần hướng xuống một điểm, nó liền có thể tới tiếp xúc. Nhưng mà, Hoang Thần nhìn xem nhàn nhạt một sợi vết kiếm, nó lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Tựa hồ nó dám hướng xuống một điểm, một khi chạm đến, nó sẽ bị phía trên lực lượng thôn phệ. Chỉ là nhàn nhạt một kiếm, đem thế giới phân làm hai cái thế giới khác nhau. Nó nhìn thấy, lại cảm giác không chịu được, không cách nào tới liên hệ. Thậm chí, nó không sinh ra dũng khí nhảy tới. "Sâu kiến, ngươi..." Hoang Thần nhìn xem Kế Ngôn, trong lòng phát run. Chuyện gì xảy ra? Đều nhanh dầu hết đèn tắt, làm sao đột nhiên liền mạnh mẽ lên? Kế Ngôn giờ phút này đã mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoang Thần. Sắc bén ánh mắt, phong mang khí tức nhào tới trước mặt, đâm thẳng linh hồn, Hoang Thần trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Đến chiến. Kế Ngôn trường kiếm trực chỉ Hoang Thần, nhàn nhạt mở miệng. Hoang Thần trong lòng đầu tiên là theo bản năng e ngại, chợt giận tím mặt. "Sâu kiến, ngươi đang chết." Đáp lại nó là một vòng kiếm quang. Kiếm quang nhào tới trước mặt, phong mang lăng lệ. Hoang Thần trở tay đón đỡ, nó gầm thét, "Sâu kiến, đừng càng rỡ. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng." Hoang Thần hận ý trung thiên, nhưng nó biết mình cũng không phải là không có thắng lợi cơ hội. Tất cả mọi người đến cuối cùng một bước, sắp dầu hết đèn tắt, liền xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. Hoang Thần xuất thủ, hung hăng một kích, đem Kế Ngôn đánh bay. Còn không có đợi nó lộ ra tiểu dung, xa xa Kế Ngôn thân thể bỗng nhiên toát ra kim sắc quang mang, lực lượng thời gian hiện lên, Kế Ngôn khí tức từng bước kéo lên. Chương 3053, trốn. Kế Ngôn khí tức kéo lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hoang Thần biết rõ Kế Ngôn có thể khôi phục thực lực của mình. Mới vừa rồi là tại xa xôi cự ly, nó không thấy rõ ràng. Hiện tại nó thấy rõ ràng, Kế Ngôn thân thể phun trào thời gian chi lực, tại kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, Kế Ngôn giống xuyên toa trở về đồng dạng. Trên thân thể vết thương biến mất, khôi phục thực lực. Cứ việc không có khôi phục lại ban đầu thời điểm, nhưng giờ phút này Kế Ngôn thực lực đã khôi phục lại 1/5 trạng thái. So sánh lên đã tinh bị lực tận hoang thần, Kế Ngôn tại trạng thái trên chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Kế Ngôn dùng phương thức như vậy khôi phục, thấy hoang thần mí mắt chực nhẹ, trong lòng có chút hoảng. Sắp chết Kế Ngôn nó đều không làm gì được, khôi phục thực lực Kế Ngôn, nó đánh như thế nào? Giống. Hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, vượt lên trước xuất thủ. Thân ảnh chớp động, lợi trảo hóa thành một đạo ánh sáng màu đen thẳng đến Kế Ngôn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa lại lần nữa sụp đổ. Nhưng mà lấy cái kia đạo vết kiếm làm giới hạn, chỉ có trên phương đông thiên địa sụp đổ, phía dưới thế giới không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Chú ý tới một màn này, hoang thần bị nhiễu loạn tâm thần, trong lúc nhất thời hơi chậm một chút trệ. Nhưng hoang thần rất nhanh liền ổn định tâm thần, nó trong ánh mắt để lộ ra hung ác, sâu kiến, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lẽ nào lại như vậy, nó một cái thần, còn không sánh bằng một con run dế. Hoang thần giống giận, hai mắt khôi phục tinh hồng, lực lượng trong cơ thể lan lộn, lần nữa nhắc lên mấy phần lực lượng, chỉ trệ công kích lại lần nữa đánh út về phía Kế Ngôn. Dưới sự phẫn nộ, tốc độ của nó cũng đi theo tăng lên mấy phần. Nó lại lần nữa lựa chọn sau lưng Kế Ngôn, dự định hung hăng cho Kế Ngôn một cái. Nhưng mà Kế Ngôn chỉ là nhẹ nhàng một kiếm sẽ qua. Ở trong mắt hoang thần, nó cùng Kế Ngôn cự ly tựa hồ dài ra. Giờ phút này, nó cảm thấy giống như có một đôi tay đưa nó cùng Kế Ngôn ở giữa cự ly kéo dài, kéo đến vô hạn dài đồng dạng. Mặc dù gần trong gang tấc, lại làm cho nó cảm thấy đời này đều giết không được Kế Ngôn trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Hoang thần trong lòng kinh hãi. Nó nhìn quanh chu vi, hãi nhiên phát hiện không gian chung quanh có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nơi này hết thể tựa hồ bị chặt đứt. Chặt đứt thời gian, chặt đứt cự ly. Không, không có khả năng. Hoang thần kinh hãi phía dưới, gầm hét lên, không thể nào. Làm sao lại có sâu kiến làm được loại chuyện này? Nó gầm hét, điên cuồng nhào về phía Kế Ngôn, nhưng mà Kế Ngôn ngay tại trước mặt lạnh lùng nhìn xem nó, hai mắt phong mang sắc bén, mang theo băng lãnh, để Hoang Thần cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý thân là thần, nó còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này hàn ý tại cỗ này hàn ý phía dưới, Hoang Thần trong lòng không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trốn, chạy khỏi nơi này, thoát đi thế giới này, cách Kế Ngôn càng xa càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, Hoang Thần không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong. Hoang Thần cũng không quay đầu lại, đối với nó mà nói, chạy trốn là một kiện mười phần sỉ nhục sự tình. Nhưng là nó không thể không trốn, dưới mắt cục diện này chạy trốn là biện pháp tốt nhất. Nó không dám ngẩng lại, nó sợ nhìn đến Kế Ngôn về sau nó sẽ nhịn không được trong lòng sát ý lại lần nữa ngẩng lại cùng Kế Ngôn liều mạng. Trên thân Kế Ngôn phát sinh nó khó có thể lý giải được sự tình. Nó tựa hồ bị thế giới này cắt đứt, nó không cách nào đạt được thần chi cấm địa bổ sung, nó chỉ có chạy khỏi nơi này, được bổ sung về sau lại lần nữa giết trở lại tới. Đáng chết sâu kiến, ngươi chờ đó cho ta. Hoang thần trong lòng đại hận, hận ý để nó linh hồn đều đang run rẩy. Thú này nhất định phải báo, phần này sỉ nhục nó nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại cho Kế Ngôn, bằng không thì chết đều không nhắm mắt. Ông. Nhưng mà sau lưng lại là truyền ra một tiếng kiếm minh, thanh âm gây nên thiên địa rung động. Chấn động thiên địa nhao nhao phát ra tiếng kiếm reo. Một cỗ nguy cơ trong nháy mắt từ hoang thần trong đáy lòng xuất hiện, làm nó linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ phát sinh run rẩy. Hoang thần hoảng sợ ngẩng lại, thấy được một sợi kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Tốc độ cực nhanh, vượt qua thời gian cùng không gian, rơi ở trong mắt hoang thần lại giống Kế Ngôn ở trước mặt mình vung ra một kiếm. Trong nháy mắt đi vào trước mặt nó tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đối mặt cái này một sợi kiếm quang, hoang thần không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đánh út về phía chính mình. Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang từ hoang thần thể nội xẹt qua, biến mất tại hắc ám bên trong. Hoang thần thân thể cứng tại chỗ, nó hai mắt trợn tròn không nhúc nhích. Hai ba cái hô hấp về sau, thân thể của nó chậm rãi hướng về nghiêng ngả hạ. Máu đen điên cuồng từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhưng là sau một khắc, tiên huyết liền biến mất. Không trung quanh kiếm vô hình ý tại rào sát hết thảy. Hoang thần thân thể từ hai nửa biến thành vô số khối liên đối máu đen cùng một chỗ biến mất tại hắc ám bên trong. Mới vừa rồi còn tại hoành minh thiên địa lập tức an tĩnh lại. Thiên địa yếu ớt, không có nửa điểm quang mang, tựa hồ hết thảy đều chôn ở hắc ám. Kế Ngôn dậm chân mà đến, nhìn xem hắn ở phía xa, nhưng mà hắn chỉ là một bước liền tới đến nơi đây. Nhìn chằm chằm hoang thần biến mất vị trí, sắc bén ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hắc ám. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm cái nào đó địa phương, ở nơi đó, tại hắn nhìn chăm chú, hắc ám phảng phất dừng lại một cái. Sau đó một cơn chấn động, một cỗ âm lãnh khí tức đột nhiên trốn hướng nơi xa. Hoang thần cũng không có theo thân thể biến mất, nó tiên hồn, hoặc là nói thần hồn còn sống sót. Vốn nghĩ trốn ở hắc ám bên trong, không nghĩ tới vẫn là bị Kế Ngôn phát hiện. Kế Ngôn lạnh lùng xuất thủ. Hiện tại hoang thần đã không phải là Kế Ngôn đối thủ, tại Kế Ngôn trước mặt muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Một kiếm xẹt qua, hét thảm một tiếng. Giống. Hoang thần thần hồn bị phong mang kiếm ý cắt chém, xoắn nát, cuối cùng triệt để biến mất tại hắc ám bên trong. Cảm giác được thiên địa khôi phục bình tĩnh, Kế Ngôn nhịn không được chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vơi lòng một hơi, Kế Ngôn liền cảm giác được mọi mệt giống như nước thủy triều vào tới, quét sạch toàn thân. Hắn giờ phút này đã là thể nội không hư, thể xác tinh thần mọi mệt, đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Bất quá, còn tốt, cuối cùng đánh bại nó. Kế Ngôn vừa muốn buông lòng một cái, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi còn chưa có chết. Chương 3054, nhất kiếm đoạn vạn cổ. Vừa định con eo buông lỏng một cái, hảo hảo thở một ngụm, Kế Ngôn lập tức thẳng tắp cái eo, bình tĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mình. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn từ trên xuống dưới Kế Ngôn, ngươi bộ dáng thật là thảm a. Ta tới chậm một bước, ngươi có thể hay không bị đánh chết? Kế Ngôn bình tĩnh mở miệng, nó đã bị ta giết. Trong lòng nhịn không được có mấy phần may mắn. May chính mình thời khắc mấu chốt ra sức, không phải nhất định sẽ bị chết cười. Giết? Suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng đọa thần dễ dàng như vậy giết ta? Kế Ngôn nao nao, hắn tự nhiên biết rõ đọa thần giàu hoạt. Vừa rồi một kiếm không có triệt để đem hoang thần giết chết cũng là rất bình thường. Nó giấu ở nơi nào? Không cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn liền phát giác được phía dưới đại địa có phản ứng. Một đạo mịt mờ yếu ớt khí tức hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Giống một cái con chuột thật nhanh đứng tại dưới mặt đất xuyên toa, trong khoảnh khắc liền trốn ra hai người cảm giác phạm vi. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, là nó. Nói nhảm, tiểu tiểu hảo. Lữ Thiếu Khanh cau mày, đưa tay nhìn qua nơi xa một chảo, nơi xa thiên địa bị giam cầm. Nhưng là hoang thần lực công kích so với tế thần càng thêm đáng sợ, nó không mang theo nửa điểm dừng lại, vèo một cái liền phá vỡ Lữ Thiếu Khanh giam cầm. Muội, Lữ Thiếu Khanh vừa muốn đuổi theo, Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ta đến. Ngươi đến. Lữ Thiếu Khanh ngẩng lại, tức giận nhìn từ trên xuống dưới Kế Ngôn, ngươi cái bộ dáng này nửa chết nửa sống, ngươi có thể làm. Ngươi biết rõ loại này tiểu hào có bao nhiêu khó chơi sao? Tế thần không am hiểu công kích, nó tiểu hào chạy trốn bắt đầu cái kia gọi cho trượt, Lữ Thiếu Khanh đuổi không biết rõ bao nhiêu dặm mới truy bắt lấy. Hoang thần công kích cường hãn, tốc độ càng nhanh, như thế vừa chạy, bắt lấy nó thời gian ít nhất phải so tế thần nhiều hơn một nửa không thôi. Kế Ngôn không nói gì, mà là lạnh lùng một kiếm vung ra. Một kiếm này vung ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Kế Ngôn một kiếm này bên trong, ẩn chứa một cỗ phong mang, nhưng cũng bao hàm không cách nào hình dung khí tức ở bên trong. Tựa hồ có không gian chi lực cùng lực lượng thời gian ba động, cũng giống dựng dục vô số quy tắc ở bên trong. Một kiếm sẽ qua, một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuất hiện tại hắc ám bên trong, một mực kéo dài đến nơi xa. Lữ Thiếu Khanh hít mắt, hắn cảm thụ được dưới đất điên cuồng chạy trốn tiểu hào hoang thần ngừng lại. Tựa hồ tại trước mặt nó có không thể vượt qua thiên khiển ngăn đón. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiên thức quét qua. Ngoạ tào Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc kêu lên, ngươi đã làm gì? Còn có một nửa thiên địa đâu? Bị ngươi ăn. Lữ Thiếu Khanh tiên thức cảm giác không chịu được một bên khác thiên địa không gian. Kế Ngôn một kiếm đem thiên địa chia hai nửa, một nửa khác thiên địa mặc dù còn có thể thấy được, nhưng thật giống như đã trở thành một không gian khác. Mã Đức, nhất kiếm đoạn vạn cổ. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt nhìn qua Kế Ngôn, ngươi làm sao làm được? Nhất kiếm đoạn vạn cổ là cách nói quyết đại, nhưng nguyên lý là nguyên lý này. Kế Ngôn thản nhiên nói, không muốn bị làm trò cười. Nơi xa không có cách nào hướng mặt trước chạy trốn tiểu hào hoang thần đổi phương hướng, thuần tránh ngàn vạn dặm. Đến, tiếp tục ngươi biểu diễn. Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, một kiếm sẽ qua, lần này mục tiêu là tiểu hào hoang thần. Phúc. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng, đang điên cuồng chạy trốn tiểu hào hoang thần bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Sau một khắc, tiểu hào hoang thần thân thể hóa thành hai nửa, đồng thời, nó khí tức điên cuồng biến mất, hóa thành hai nửa thân thể muốn gây dựng lại cùng một chỗ. Nhưng mà lại là cách xa nhau rất xa, tiêu hao lực lượng vô tận cũng không cách nào khép lại. Không cách nào khép lại tiểu hào hoang thần hai nửa thân thể ngay sau đó hóa thành vô số khối nhỏ, sau đó nhao nhao biến mất. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm nhìn qua Kế Ngôn, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh có chút muốn khóc. Hắn vì bắt tiểu hào tế thần, kia là chạy không biết rõ bao nhiêu dặm địa, phí hết vô số lực khí mới đưa tiểu hào tế thần bắt lấy giết chết. Kế Ngôn đây, hai kiếm liền đem tiểu hào hoang thần giết chết. Gọi là một cái hiệu suất cao. Hoắc. Tiểu hào tế thần biến mất địa phương quang mang bắt đầu lấp lóe. Sau đó vô số quang điểm hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một viên hình thoi tinh thể. Tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh đưa tay chụp tới, dò xét một cái, em gái ngươi, thật là lớn một đống. Thực lực vấn đề, vẫn là vấn đề nhân phẩm. Trong tay tiên đế kết tinh so với vừa rồi viên kia tiên đế kết tinh phải lớn hơn không ít. Kế Ngôn nhìn xem tiên đế kết tinh, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi mục đích là cái gì? Cho sư muội sao? Người khác Kế Ngôn có lẽ không hiểu, nhưng đối với mình sư đệ, Kế Ngôn vẫn là có hiểu biết. Loan sĩ không phải thiểu thừa, tại hắn trước mặt, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng làm cái ngoan ngoãn hài tử. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối phải làm một ít chuyện, sẽ không để cho Loan Sĩ thư thái như vậy đạt được tiên đế kết tinh. Kế Ngôn suy đoán Lữ Thiếu Khanh mang Tiêu Y Lệ đi lên, là muốn đem tiên đế kết tinh cho Tiêu Y Lệ bọn hắn. Ngươi muốn? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, ngươi muốn liền cho ngươi ăn, phân kết tinh, có thể có cái gì ăn ngon. Kế Ngôn lạnh lùng cự tuyệt, không cần. Dừng a, muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cầm tiên đế kết tinh trở về, cùng Kế Ngôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư Minh. Tiêu Y Lệ bên này lanh lợi tới, sắc mặt của nàng hồng nhuận, thể nội một cỗ khí tức đang lưu chuyển, nghĩ đến là thôn phệ tiên đế kết tinh. Còn chưa kịp tiêu hóa. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay tiên đế kết tinh, giờ phút này bọn hắn trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Tiêu Y thì con mắt lập lòe, nhị sư minh, là cho chúng ta sao? Nói nhảm, không phải mang các ngươi tới làm gì. Lữ Thiếu Khanh nhíu môi, giơ tay chém xuống, răng rắc đem tiên đế kết tinh điểm. Hắn chỉ để lại cùng vừa rồi đồng dạng lớn nhỏ tiên đế kết tinh, đây là lưu cho Loan Sĩ. Ăn, tranh thủ thời gian ăn, để tránh sau đó có người sau khi trở về sẽ đỏ mắt. Quản vọng trong lòng nhịn không được nhả rẫnh, đâu chỉ sẽ đỏ mắt, biết rõ chân tướng sự tình về sau, sợ không phải muốn điên lên rồi. Nghĩ đến chỗ này, Quản Vọng đột nhiên tràn ngập chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút đến thời điểm Loan Sĩ sẽ là dạng gì biểu lộ. Chương 3055, muốn cùng Loan Sĩ trở mặt sao? Nhìn thấy Tiêu Y Y, Quản Vọng mấy người thôn vệ tiên đế kết tinh về sau, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên đem xuyên giới bản triệu hoán đi ra. Tốt, ăn no liền lăn xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh mở ra truyền tống môn đối Tiêu Y Y mấy người nói, trở về học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Tiêu Y Y méo miệng ba, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Nàng còn muốn lưu tại nơi này tiếp tục xem hy kịch. Loan Sĩ chưa có trở về, cho hay còn chưa tới cao chiều nhất thời điểm. Nói nhảm, không ly khai, các ngươi ở lại chỗ này làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng lẽ còn muốn ăn càng nhiều giỏi bọ trái cây? Ta có thể nói cho ngươi, không có. Giỏi bọ trái cây. Quản Vọng cái trán gân xanh nhảy lên, nương, ngươi nói chuyện có thể hay không nói dễ nghe điểm. Bộ dạng này rất cho quê hương của chúng ta mất mặt. Em hai. Lữ Thiếu Khanh nhíu môi, phân kết tinh ngươi không muốn nghe, giỏi bọ trái cây cũng không muốn nghe, ta cũng không thể nói là đọa thần lôi ra đến kết tinh a. Ngươi suy nghĩ một chút đọa thần quái vật dáng vẻ, bọn chúng sẽ ăn người. Sẽ không tắm ruột à, dạ dày a cái gì? Nương. Quản Vọng cái chán gân xanh nhảy càng thêm lợi hại. Trải qua Lữ Thiếu Khanh tiểu nói này, hắn thậm chí có chút buồn nôn. Hôn đản đồng hương, quá ghê tởm. Bên cạnh Nhân Minh Ngọc đã tại che miệng ba. Tiêu Y thì là sắc mặt có chút trắng, nàng cũng nghe không được dạng này hình dung. Tiêu Y thì vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, tại sao muốn để chúng ta đi xuống trước a? Nơi này không có chuyện của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh hơi lườm bọn hắn, các ngươi lưu tại nơi này chỉ là vương hữu. Tiêu Y thì căng thẳng trong lòng, nhị sư huynh, ngươi muốn cùng Loan Sĩ trở mặt sao? Quản vọng mấy người cũng là vinh hay. Lữ Thiếu Khanh xét thấy lời thề, không thể không đến trợ giúp Loan Sĩ. Nhưng không trở ngại Lữ Thiếu Khanh đang giúp Loan Sĩ về sau trở mặt giết chết Loan Sĩ. Loan Sĩ như thế nào đi nữa, hắn cũng là đoạt thần, đã không phải là một cái nhân loại. Thân phận của hắn chú định hắn sẽ đứng tại nhân loại đối diện. Hắn thực lực rất mạnh, thần bí cường đại, đạt được tiên đế kết tinh sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Cùng đoạt thần đại chiến qua đi, không thể nghi ngờ là hắn thực lực suy yếu nhất thời điểm, là giết chết Loan Sĩ thời cơ tốt nhất. Lật cái giám mặt Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta làm người hiền lành, yêu thích hòa bình, thi hành thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Ta tại sao phải cùng hắn trở mặt? Ta ăn nhiều chết nó a. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có giết chết Loan Sĩ suy nghĩ, nhưng không có mãnh liệt như vậy, cũng không có cái kia tất yếu. Hắn cùng Loan Sĩ không có chân chính thâm cừu đại hận. Huống hồ Loan Sĩ thần bí khó lường, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh có thể 100% khẳng định trong tay Loan Sĩ không có ai biết át chủ bài. Hắn lại không muốn đi đụng vào cái kia rủi ro. Tiêu Y nghe ngay vậy, nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói, nhị sư huynh, đã dạng này, cũng không cần thiết để chúng ta đi xuống trước a. Chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi cùng đại sư huynh, đến thời điểm cùng một chỗ xuống dưới. Tiêu Y Y mới không muốn nhanh như vậy xuống dưới, không cho phép nàng xuống dưới về sau, phía trên lại phát sinh cái đại sự gì. Bỏ qua, nàng khóc đều không có địa phương khóc. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, cúp nhanh lên xuống dưới. Quản vọng kỳ quái, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta xuống dưới, có phải hay không còn có cái gì địch nhân? Quản vọng bao nhiêu đối Lữ Thiếu Khanh có chút hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lê thượng, trên thực tế là miệng xà tâm phật, đối với mình người chắc chắn sẽ có một phần ôn nhu ở bên trong. Có chuyện tốt đều sẽ nghĩ đến người một nhà. Về phần gặp được chuyện xấu, hắn sẽ tận lực để cho mình người tránh đi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại muốn đuổi bọn hắn xuống dưới, quản vọng càng nghĩ cũng chỉ có khả năng này. Còn sẽ có địch nhân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh sợ bảo hộ không được bọn hắn, cho nên muốn trước đi một bước để bọn hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, vẫn là bộ kia vẻ ngoài, không quan trọng dáng vẻ, không có, chính là đơn thuần nghĩ đuổi ngươi môn hạ đi thôi. Mang các ngươi đi lên, vốn nghĩ đến thời điểm đánh không lại liền coi các ngươi là tế phẩm ném ra bên ngoài. Hiện tại xem ra không cần phải vậy, các ngươi một đám yếu gà, ở chỗ này cái gì cũng giúp không lên, liền biết rõ ăn. Ta không thích ăn hàng, cho nên, cút nhanh lên xuống dưới, bất ở chỗ này trước mắt. Nếu như là trước đó, liền xem như quản vọng cũng sẽ có mấy phần tin tưởng Lữ Thiếu Khanh muốn đem mấy người bọn hắn làm tế phẩm. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh những lời này, quản vọng là một cái dấu ngắt câu đều sẽ không tin. Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ. Quản vọng cười ha ha, tiểu tử, đừng làm bộ dạng này, ta biết rõ. Ngươi là sợ đằng sau sẽ có cái gì địch nhân, ngươi sợ không có cách nào ứng phó, đến thời điểm không có cách nào lo lắng chúng ta. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, "Nóa, nếu là còn có địch nhân, ta lát nữa liền đem các ngươi toàn ném ra bên ngoài làm tế phẩm, cho ta tranh thủ thời gian." Miệng quả đen, đừng mẹ nó nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu là sợ Tam Đoạ Thần Đại Hảo. Trước đó cũng không phải không có gặp qua. Tiêu Y Y nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh nói đúng, miệng quả đen, không thể tùy tiện nói. Nói chuyện đồng thời, hung tợn trừng Ân Minh Ngọc một chút. Ân Minh Ngọc tức giận đến mắt trợn trắng, trong lòng khó chịu, ta mới không phải miệng quả đen. Chờ lấy, ta nhất định phải tìm cơ hội cho ta rửa sạch oan khuất. Tiêu Y Y trừng Ân Minh Ngọc một chút về sau, lộ ra định nọ tiếu dung đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, có ngươi cùng đại sư huynh, còn có Nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này, coi như gặp được địch nhân, cũng không cần lo lắng chúng ta mấy cái. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ được chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Tháng, Tháng biểu lộ lạnh nhạt, thần sắc không có ba động. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Tháng nhàn nhạt nói, ta không đi xuống. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, hơi lườm bọn hắn, tốt chờ sau đó gặp nguy hiểm đừng khóc. Ân Minh Ngọc không nhịn được thầm thì, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Tam Đoạ Thần đã chết hai cái, còn có một cái bị Loan Sĩ thu thập bên trong. Nơi này còn có ba vị nửa bước tiên đế, có thể có cái gì nguy hiểm? Ân Minh Ngọc cảm thấy nhất an toàn chính là chỗ này. Chương 3056, vì sao lại nhỏ như vậy? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn thu lại, Tiểu Y Y trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không cần bị đuổi xuống làm cái người ngoài cuộc. Tiểu Y Y cười hì hì hỏi, nhị sư huynh, tiếp xuống làm thế nào? Ngươi rất nhàn đúng không? Lữ Thiếu Khanh quát, còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống hấp thu. Tranh thủ thời gian tiêu hóa ngươi phân. Tiểu Y Y bị mất mặt, cũng không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn đi ngồi xuống. Tiên đế kết tinh nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu hóa, cần thời gian mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người liền tại nơi này chờ lấy Loan Sĩ. Lại qua hơn một tháng thời gian, Loan Sĩ mới trở lại. Mặc dù là gương mặt lạnh lùng, nhưng mọi người đều có thể cảm thụ được Loan Sĩ khí tức bên trong lộ ra suy yếu. Quản vọng chú ý tới Loan Sĩ khí tức về sau, nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là đại lão có phương pháp giáo dục. Loan Sĩ là nửa bước tiên đế, cho người cảm giác sẽ có một loại bá khí cảm giác. Đối mặt với Loan Sĩ, rất nhiều người là khí quyển không dám nhiều thở, sinh lòng e ngại. Nếu như có thể là có thể có bao xa liền cách bao xa, không hy vọng tới tồn tại cái gì liên hệ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trách không đồng dạng, hai người không có vênh váo hung hăng cảm giác. Cho dù Kế Ngôn có thời điểm mặt lạnh lấy, bày ra một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, nhưng cũng sẽ không cho người nghĩ đến rời xa cảm giác, mà lại hai người sẽ không ỷ vào thực lực khi nam phế nữ, làm sàng làm bậy. Chẳng những sẽ không như vậy làm, ngược lại có một viên hiền lành tâm, trong lòng còn có chính nghĩa. để quen thuộc lòng người của bọn họ sinh tôn kính. Còn có chính là thực lực của hai người không tầm thường, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Dù là Loan Sĩ cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác, biểu hiện của hắn cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai sớm đánh bại Đoạt Thần, tại nơi này chờ. Quản Vọng trong lòng cảm thán một phen, càng phát ra khẳng định Lữ Thiếu Khanh sư phụ của bọn hắn là một cái siêu cấp đại lão. Nô, có thể là tiên đế chuyển thế, không phải dạy thế nào dẫn xuất lợi hại như thế đồ đệ. Ngày sau gặp, nhất định phải hảo hảo cùng bái, ôm chặt đùi. Loan Sĩ trở về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã sớm xuất hiện ở đây, ánh mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ. Hắn đối phó Xương Thần, phí hết không ít công phu. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thế mà so với hắn còn phải sớm hơn trở về. Loan Sĩ biểu lộ không có ba động, hắn dậm chân mà đến, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Đồ đâu?" Lữ Thiếu Khanh không cao hứng nói, "Cầm thú, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi cái này không có lương tâm, chúng ta nhọc nhằn khổ sở, cựu tử nhất sinh giúp cho ngươi bận điệu, ngươi gặp mặt liền một câu vất vả đều không có. Vừa thấy mặt liền muốn phân ăn, ngươi như thế khỉ gấp làm gì?" Loan Sĩ ánh mắt lạnh nhạt, "Vất vả?" Dừng một chút, "Đồ đâu?" Cho người ta một loại mười phần bức thiết dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn chằm chằm Loan Sĩ, "Ngươi vội như vậy, ngươi muốn làm gì?" Ngươi liền nhẫn một cái, giả lập tức đều không muốn. Loan Sĩ biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là lạnh nhạt ngữ khí, không cần thiết đi vào mẹo, cùng ngươi cũng không có lời gì dễ nói. Ngươi nói đúng, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cho nên chúng ta muốn bao nhiêu nói điểm lời nói, tăng tiến một cái tình cảm song phương. Tới đi, tòa hạ a, hảo hảo tâm sự. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Có bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Cần cho ngươi gọi trắng xe sao? Có đau hay không? Có muốn hay không khóc? Muốn khóc liền khóc lên. Loan Sĩ nhướng mày, ánh mắt lóe lên mấy phần không vui, ồn ào. Ngậm miệng. Mặc dù cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn, nhưng giờ phút này, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc trong lòng là đứng tại Loan Sĩ bên kia. Bọn hắn đều có mấy phần đồng tình Loan Sĩ. Bị Lữ Thiếu Khanh như thế đầy miệng pháo, tính cách người tốt đến đâu đều sẽ nhịn không được tức giận. Lữ Thiếu Khanh không vui, có ý tứ gì? Ngươi cái này không có lương tâm. Cần ta hỗ trợ thời điểm, các loại quỷ liếm, chuyện bây giờ làm xong, cuốn nhấc lên, ngươi muốn trở mặt không quen biết sao? Cặn bã nam. Phúc. Quản Vọng muốn thổ huyết. Trong lòng lần nữa khẳng định, hỗn đản tiểu lão hương tuyệt đối cùng nửa bước tiên đế có thủ. Loan Sĩ lông mày càng nhăn, sát khí tràn ngập, rông dài, tiên đế kết tinh đâu? Lấy ra. Lữ Thiếu Khanh càng thêm hồ nghi, ngươi như thế khỉ gấp, mấy cái ý tứ, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Không nói cho ta không cho ngươi tiên đế kết tinh. Loan Sĩ hừ một tiếng, ta thụ thương, cần tiên đế kết tinh, ta không rảnh ở chỗ này cùng ngươi hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đúng dịp, ta có rảnh cùng ngươi tại cái này tâm sự. Quản Vọng nhịn không được che lấy cái chán, lời này, hắn cái này người bên ngoài nghe cũng nhịn không được tức giận. Loan Sĩ nhất định sẽ bị tức chết đi. Quản Vọng trong lòng âm thầm nghĩ, cẩn thận nghiêm túc đánh giá Loan Sĩ. Quả nhiên, hắn xem được Loan Sĩ cái chán gân xanh nổi lên. Nhưng là Loan Sĩ hay là nhìn xuống, không nên quên ngươi lời thề. Ta không có quên a, ta là thề, nhưng cũng chưa hề nói quy định cái gì thời điểm cho ngươi. Cái này muốn nhìn ta tâm tình, ngươi chọc ta không cao hứng, ta không muốn cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, hiển nhiên vô lại, thấy Loan Sĩ rất muốn đánh người. Loan Sĩ cũng cảm thấy đau đầu. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh chơi xỏ lá, thật sự là hắn không có quá nhiều biện pháp tốt. Trong lòng rất giận, sát ý chợt xuất hiện, băng lãnh ánh mắt liếc nhìn Tiêu Y Liễu bọn người, xem ra ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Đến thời điểm động thủ, ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn. Sát cơ tựa hồ hóa thành một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Y Liễu Quản Vọng mấy người lạnh lùng dùng mình một cái. Nha Lữ Thiếu Khanh nổi giận, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức xuất ra một viên tiên đế kết tinh, chỉ vào Loan Sĩ nói, ngươi lại nói nhiều một câu thử một chút. Ngươi lại nói nhảm nhiều một câu, ta lập tức bóp nát nó. Loan Sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị tiên đế kết tinh hấp dẫn. Hắn thốt ra, vì sao lại nhỏ như vậy? Chương 3057, kém chút không kèm được thánh chủ, đến rồi. Vô luận là Tiêu Y Liễu, vẫn là Quản Vọng, Tân Minh Ngọc, giờ phút này đều ở trong lòng kêu một tiếng, trong nháy mắt giữ vững tinh thần tới. Liên liên một mực thờ ơ lạnh nhạt tháng, trên mặt cũng nhiều mấy phần biến hóa. Tiên đế kết tinh vì cái gì nhỏ như vậy? Ở đây bên trong ngoại trừ Loan Sĩ bên ngoài, tất cả mọi người rất rõ ràng. Loan Sĩ vẻ mặt kinh ngạc, để trong lòng mọi người cảm giác được thỏa mãn. Chính là loại này chờ mong về sau cảm giác thỏa mãn. Loan Sĩ vốn là mặt lạnh lấy, thần sắc không có quá nhiều ba động. Dù là Lữ Thiếu Khanh đem hắn tức giận đến lửa giận đứa ra, trên mặt hắn vẫn là duy trì bình tĩnh. Nhưng mà nhìn thấy tiên đế kết tinh cũng chỉ có nhiều như vậy một điểm về sau, Loan Sĩ là không kèm được. Trên mặt là biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn giết Xương Thần, đạt được một viên đầu người lớn nhỏ tiên đế kết tinh. Hoang Thần, Tế Thần kém thế nào đi nữa, cũng không về phần nhỏ đến như thế không hợp thói thường a. Coi như theo thời gian trôi qua, tiên đế kết tinh sẽ thu nhỏ, nhưng điểm ấy thời gian bên trong cũng sẽ không thu nhỏ nhiều như vậy. Không hợp thói thường. Nhìn xem trong tay Lữ Thiếu Khanh như vậy một tiểu mai tiên đế kết tinh, Loan Sĩ sau khi khiếp sợ, sắc mặt âm trầm xuống. Người đang chơi ta? Loan Sĩ híp mắt lại đến, sắc ý trong mắt lưu chuyển, không khí chung quanh trở nên túc sát bắt đầu. Loan Sĩ biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể cắt chém phân liệt tiên đế kết tinh. Trong tay nhỏ như vậy một viên, có lẽ chính là Lữ Thiếu Khanh điểm về sau còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Coi hắn là ăn mày đến rồi. Trong không khí tràn ngập sát ý để Quản Vọng, Ân Minh Ngọc hai người tê cả da đầu. Một vị nửa bước tiên đế thực lực không thể khinh thường. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có cái này là gan trêu chọc một vị nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, trong thanh âm tràn đầy bị khuất, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chơi ngươi? Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, ta hướng giới tính bình thường, ta chơi em gái ngươi liền có. Phúc. Quản Vọng kém chút thổ huyết. Người ta cùng ngươi nói là chuyện này sao? Biết rõ ngươi hướng giới tính bình thường, ngươi về phần lớn tiếng như vậy kêu đi ra sao? Loan Sĩ sát ý càng tăng lên, con mắt tựa hồ muốn bắn ra tinh hồng tia sáng, tóc không gió mà bay, hắn giờ phút này giống một vị đại ma vương, cho người ta to lớn cảm giác các bách. Ngươi làm ta là kẻ ngu. Đem còn lại tiên đế kết tinh lấy ra, nếu không. Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang để Loan Sĩ ngậm miệng lại. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bẻ một khối nhỏ tiên đế kết tinh, Loan Sĩ cái trán gân xanh hẳn lên. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đem kia một khối tiên đế kết tinh xoắn nát, một cỗ tinh thuần năng lượng khuyết tán khắp giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, cười lạnh một tiếng, lại uy hiếp ta thử một chút. Thật coi ta mềm yếu dễ khi dễ. Chúng ta ba cái nửa bước tiên đế ở chỗ này, một mình ngươi, ngươi tốn cái gì tốn? Đừng can dỡ a, ta hiện tại là ôn tồn nói chuyện của ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cũng là đằng đằng sát khí, trên thân đồng dạng tản mát ra đáng sợ khí tức. Một cỗ kiếm vô hình ý quanh quẩn ở bên cạnh hắn, để cho người ta cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phảng phất là một vòng mặt trời, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc mặt trời. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức, Loan Sĩ trong lòng nghiêm túc. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh trạng thái, Loan Sĩ cảnh giác trong lòng kéo căng. Hắn cùng Xương Thần đại chiến, bỏ ra cái giá không nhỏ mới giết chết Xương Thần, mà chính hắn cũng bị thương. Lữ Thiếu Khanh đây, so với hắn trước tiên ở nơi này chờ, nói rõ Lữ Thiếu Khanh so với hắn sớm hơn giải quyết đối thủ. Nhìn hắn bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh khí tức trạng thái đều muốn tốt hơn hắn. Đây là thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh một bộ không có ý định thật dễ nói chuyện, có gan liền đánh tư thế, hoàn toàn chính xác để Loan Sĩ rất là đau đầu. Lữ Thiếu Khanh đối Loan Sĩ kiêng kỵ, Loan Sĩ sao lại không phải? Lữ Thiếu Khanh như là một đoàn mê vụ, không cách nào nhìn thấu. Loan Sĩ hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, còn có một viên đâu. Để Lữ Thiếu Khanh đi theo lên, Loan Sĩ tin tưởng tỷ lệ rơi đổ là 100%. Không có khả năng chỉ có một viên. Lữ Thiếu Khanh đem cái thứ hai tiên đế kết tinh lấy ra. Nhìn thấy cái thứ hai tiên đế kết tinh tựa hồ còn muốn nhỏ một điểm, Loan Sĩ kém chút lại không kèm được. Hai vị đoạ thần tuân ra đến tiên đế kết tinh cũng chỉ có như thế một chút xíu. Loan Sĩ nhịn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh bọn hắn có phải hay không chỉ chặt đoạ thần một đoạn ngón tay, cho nên tuân ra nhỏ như vậy tiên đế kết tinh. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rất muốn hỏi, lớn như vậy một viên tiên đế kết tinh chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không sợ hãi chút nào, cùng đối thủ của hắn, giương lên trong tay tiên đế kết tinh, ngươi có thể nói sao? Loan Sĩ lần nữa hít sâu một hơi, nhịn. Mặc dù ta che đậy thiên cơ, nhưng là chuyện nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa còn sẽ phát hiện ta tồn tại. Ta nhất định phải cấp tốc tăng cường, không phải? Loan Sĩ nói đến đây, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Phía trên hắn, tại nửa bước tiên đế đoạn thần phía trên, còn có càng thêm cường đại càng thêm đáng sợ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ, thật sao? Quá tốt rồi. Thật đáng mừng, muốn hay không bày mấy bản? Đáng người. Loại chuyện này có gì có thể vui đáng chúc? Nói như vậy, không sợ người khác liều mạng với ngươi. Loan Sĩ bỗng nhiên có loại cảm giác, trực tiếp trở mặt đánh chết Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt hơn. Tiểu tử quá ghê tởm. Hắn quát, lấy ra. Hắn một câu nói nhảm đều không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói. Nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, rất cho dịch sinh khí, giảm bất tuổi thọ của mình. Loan Sĩ chỉ muốn mau đem tiên đế kết tinh muốn đi qua, không nghĩ thêm cùng Lữ Thiếu Khanh lại có gặp nhau. Cho liền cho Lữ Thiếu Khanh bất mãn lẩm bẩm, tính khí thật là lớn, giúp ân tình lớn như vậy, không có điểm thù lao không nói, liền một câu tạ ơn đều không có. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám quá phận uy hiếp Loan Sĩ, vạn nhất đem nhân khí được mất đi lý trí, liều lĩnh muốn cùng chính mình trở mặt sẽ không tốt. Cho ngươi, không phải liền là hai cái phân kết tinh, về phần khẩn trương như vậy sao? Loan Sĩ một thanh tiếp được hai cái tiên đế kết tinh, cảm nhận được phía trên khí tức, hắn cau mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Y Lệ bọn người trên thân, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ha ha, tốt, rất tốt. Chương 3058, có âm mưu gì? Loan Sĩ trong tiếng cười lạnh, mang theo thật sâu sát ý, hắn không khó đoán ra Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh cho điểm. Độc hưởng không bằng chúng hưởng. Hắn sau cùng ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Giờ phút này hắn xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn mang Tiêu Y Lệ những này nhìn như vướng víu người đi lên. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chớ có nói hiệp nói vượng. Ngươi đây là phỉ báng, là tại tung tin đồn nhảm, thực sự tổn hại thanh danh của ta. Ta là hạng người như vậy sao? Nói được làm được, nói cho ngươi tiên đế kết tinh liền cho ngươi tiên đế kết tinh, nói hiệu nói vừa nữa, ta đối với ngươi không khách khí. Thuộc về mình đồ vật bị điểm, muốn nói Loan Sĩ trong lòng không có hỏa khí, kia là giả. Nhưng là hắn không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu hoạt. Dù là lời thề cũng ước thúc không được hắn. Nhớ tới chính mình nói với Lữ Thiếu Khanh qua, để hắn đừng hối hận. Hiện tại xem ra, chính mình hung hăng đánh mặt mình. Quả thật là rất đặc biệt. Loan Sĩ trong lòng thầm nghĩ một câu, thể nội lửa giận đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Hắn đến cùng không phải người bình thường, biết rõ chuyện không thể làm, giờ phút này cùng Lữ Thiếu Khanh trở mặt đối với hắn tại không có gì ích. Trong tay tiên đế kết tinh cũng đầy đủ. Hắn khôi phục bình tĩnh, thu thập xong tâm tình, cười lạnh, sau này còn gặp lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau này không gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Loan Sĩ, ngươi tại sao còn chưa đi? Câu nói này cũng là Loan Sĩ muốn hỏi, hắn hừ một tiếng, thế nào, còn muốn lấy ta đưa các ngươi ly khai? Giữa chúng ta không có cái này ước định. Hừ, chính các ngươi nghĩ biện pháp trở về. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ hắn, thật hèn hạ, thế mà không bao vừa đi vừa về, tiểu khí. Lại qua một lát, hai người vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hề động. "Ngoá, ngươi tại sao còn chưa đi?" Lần này là Lữ Thiếu Khanh hỏi trước lên, "Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn ta mời ngươi ăn cơm sao?" Loan Sĩ nhíu mày, "Ngươi vì cái gì còn không đi?" Lữ Thiếu Khanh hề mà nói, "Không có cách, còn tìm không thấy đường trở về, không được tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Lần này, chẳng những là Loan Sĩ, liền liền Tiêu Y quản vọng mấy người cũng nổi lên nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Loại này địa phương, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, không phải nghĩ đến trước tiên ly khai sao? Lại cố ý phải ở lại chỗ này, sợ không phải có cái mục đích gì. Tiêu Y thì con mắt lóe lên, lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ qua mang. Quả nhiên, không đi xuống là chính xác, nhị sư huynh hoàn toàn chính xác còn có chuyện muốn làm. Loan Sĩ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngươi có âm mưu gì? Nếu như là người khác, Loan Sĩ cũng không thèm quan tâm, hỏi đều không mang theo hỏi một câu. Hắn mới không để ý tới sẽ những người khác chết sống. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, hắn phải hỏi, đến làm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh muốn làm khác sự tình, không quan hệ. Liền sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ có âm mưu nhằm vào hắn. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt cùng lợi hại hắn đã từng gặp qua. Tại hạ giới, thực lực nhỏ bé thời điểm liền dám đi thánh địa, huyên náo long trời lở đất. Hắn không dám kinh thường. "Nóa, có biết nói chuyện hay không?" Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, "Ngươi không bao trở về, ta không chiếm được mình nghĩ biện pháp tìm đường trở về." Loan Sĩ lạnh lùng nói, "Ta bố trí truyền tống trận, ngươi sẽ trở về." Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, "Ngươi tranh thủ thời gian bố trí, ta muốn về nhà." Loan Sĩ đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn bố trí truyền tống trận tiêu hao cự nhiều vật liệu không nói, sẽ còn tiêu hao hắn cực lớn năng lượng. Hắn bố trí xong, Lữ Thiếu Khanh nói không đi đâu. Hắn chẳng phải là uổng phí công phu. Lữ Thiếu Khanh xem xét liền biết do hắn lưu tại phía trên nhất định là có chuyện, Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng hắn cũng không có đi vội vã. Hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Loan Sĩ lạnh lùng lui lại hai bước, dùng hành động biểu lộ hắn muốn ở chỗ này làm khán giả quyết định. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Còn chưa cút trở về chữa thương. Ngươi không sợ đến thời điểm có người tìm ngươi phiền phức? Loan Sĩ khinh miệt cười lạnh một tiếng, không vội tại nhất thời. Xem hết lại đi cũng không muộn. Chủ yếu là sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm âm mưu nhằm vào hắn. Cứ như vậy quay người ly khai, sợ không phải cả một đời đều không được an tâm. Vẫn là tận mắt nhìn thấy thì tốt hơn. Không vì cái gì khác, cầu cái an tâm. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo Loan Sĩ, ngươi lưu tại nơi này, đến thời điểm đừng hối hận. Ngày nào chọc giận ta, ba đánh một, giết chết ngươi. Loan Sĩ lần nữa cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, không nhìn rõ ràng mới hối hận. Bên này những người khác cũng hết sức tò mò Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tiêu Y Y nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì a? Giống, nhị sư huynh muốn gây sự, thế nhưng là nơi này còn có cái gì có thể lấy đáng giá nhị sư huynh làm? Những người khác cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một bước cuối cùng phóng ra, biến mất ở trước mặt mọi người, đợi đừng núp đích, ta đi cấp các ngươi mua mấy cái quýt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Loan Sĩ cau mày, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Hắn muốn đi theo đi lên xem một chút, lại bị Kế Ngôn ngăn lại. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đợi đi. Mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng là Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn lưu lại, tự nhiên có hắn đạo lý. Thân là sư minh, có thể làm được chính là giúp Lữ Thiếu Khanh giải quyết sau lưng chuyện phiền toái. Một cỗ phong mang khí tức nhào tới trước mặt, Loan Sĩ phảng phất cảm thấy linh hồn bị vô số thanh lợi kiếm đâm trúng ảo giác. Loan Sĩ trong lòng nghiêm túc, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Kế Ngôn, so với trước đó mạnh hơn. Thôi, vẫn là không nên cùng bọn hắn khởi xướng xung đột đi. Loan Sĩ hơi suy tư về sau, vẫn là quyết định nội bộ, lạnh lùng đứng ở một bên. Cái này thời điểm lên xung đột, vạch mặt không có cái gì chỗ tốt. Loan Sĩ tiên thức một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đi tới cách bọn họ có một đoạn cự ly địa phương. Tại hắc ám bên trong đứng thẳng, thật lâu bất động. Mọi người ở đây kỳ quái thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thân ảnh gấp rơi mà xuống, xông thẳng mặt đất mà đi, rất nhanh không có vào bên trong lòng đất. Chương 3059, mục tiêu tiên đế hải cốt. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh không có vào bên trong lòng đất, từ trong cái khe một mực hướng xuống dưới mà đi. Phía dưới mặt đất, luân hồi xương ngủ phiêu đãng, một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám thâm u, còn tản mát ra âm lãnh khí tức, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Người bình thường xuống tới nơi này, rất dễ dàng bị hủ chết. Càng la hướng xuống, luân hồi xương mù càng phát nồng đậm. Luân hồi xương mù đã cách trở hết thể gió xét, để phía dưới tràn ngập thần bí cùng kinh khủng. Phản phất phía dưới ẩn giấu đi như địa ngục. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh một mực hướng xuống mặt, có thời điểm gặp được trở ngại, cũng không thèm quan tâm, ngạnh sông xuống dưới. Đem mình làm một thanh trường kiếm, xuyên thẳng đại địa nhất chỗ sâu. Một mực hạ xuống, Lữ Thiếu Khanh trong mắt có chút lóe ra ánh sáng, nhìn chằm chằm dưới chân, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng cảnh giác. Người khác cảm giác không thấy, nhưng là Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được tại phía dưới tồn tại hắn muốn đồ vật. Tiên đế hải cốt. Một cỗ như ẩn như hiện cảm giác, để trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Hắn không xác định có phải hay không ma quỷ tiểu đệ hải cốt, nhưng là nghĩ đến cũng chỉ có ma quỷ tiểu đệ mới có tư cách này. Tiên đế. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được méo mó bắt đầu. Nếu như ma quỷ tiểu đệ sống lại, hắn chẳng phải là có một cái tiên đế tiểu đệ. Đào rẽn, ngẫm lại đều kích động. Tiên đế tiểu đệ, đến chính thời điểm ở chỗ này thế giới chẳng phải là có thể xông pha. Coi như trời muốn sập, có ma quỷ tiểu đệ đỉnh lấy, hắn cũng có thể bất lo rất nhiều. Thế giới muốn hủy diệt đều vô sự, không cần hắn đi cứu vớt thế giới, hắn có thể đi truy cầu giấc mộng của hắn. Kể từ đó, Lữ Thiếu Khanh càng thêm kích động. Nam ngựa thời gian đang ở trước mắt, thêm chút sức, vì tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Xông. Dưới sự kích động, Lữ Thiếu Khanh tốc độ càng nhanh, phía dưới bùn đất tảng đá các loại ở trước mặt hắn nhao nhao hóa thành một mịn, Lữ Thiếu Khanh một đường thông suốt. Cũng không biết rõ hạ xuống bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, Lữ Thiếu Khanh khó mà tính toán. Dù sao hắn đã cảm giác không chịu được mặt đất, cũng cảm nhận được Kế Ngôn bọn hắn khí tức. Hắn thâm nhập dưới đất rất xa cự ly. Hoặc, Lữ Thiếu Khanh phảng phất là đột phá một tầng kết mô, tiến vào một cái mới không gian. Trước mắt vệ trắng lóa mắt, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đem híp mắt lại đến, tốt một lát mới thích ứng trước mắt tia sáng. Từ từ mở mắt, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình ở vào một cái không gian thật lớn bên trong. Trung quanh tràn ngập trong sáng quang mang tràn ngập nhu hòa cùng thần thánh, tắm rửa tại quang mang bên trong, làm cho người có một loại ấm áp cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, nơi xa đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy cuối cùng. Đỉnh đầu thì là màu đen bùn đất, trắng cùng đen, phân biệt rõ ràng. Nhưng nhìn cẩn thận về sau, sẽ phát hiện ánh sáng màu trắng không có vào bùn đất bên trong, bị hắc ám thôn phệ. Tiên thức quét qua, không cách nào thăm dò nơi này biên giới, bất quá lại cảm nhận được phía dưới tồn tại đồ vật. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, đi tới phía dưới. Trắng tinh đất bằng, bóng loáng như ngọc, thánh khiết quang mang từ dưới đất phát ra tới. Lữ Thiếu Khanh dùng chân chà chà, phát ra đặc thù nặng nề tiếng vang, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được trong đó cứng rắn, cảm giác được chết lặng, sẽ không bị chôn ở phía dưới a. Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng cảm thấy có khả năng này. Quang mang từ phía dưới phát ra tới, nghĩ đến là bị chôn ở phía dưới nhất chỗ sâu. Lữ Thiếu Khanh đem Mạc Quân kiếm lấy ra, ngay tại khoa tay lấy thời điểm, Mạc Quân nhảy ra, vội vàng kêu, "Lão đại, không muốn, tuyệt đối không nên." Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, "Làm gì? Để ngươi làm chút chuyện, không phải gió thổi chính là hạ vũ, ba lần bốn lượt, ngươi muốn làm gì? Chứ ăn ra, ngươi còn có chút dùng sao?" Mạc Quân chỉ hận chính mình không có nước mắt, khóc không ra cho Lữ Thiếu Khanh nhìn. Lão đại, ngươi không có cảm giác tới đây không thích hợp sao?" Mạc Quân vội vàng nói, "Nơi này không phải mặt đất, một kiếm xuống dưới, ta sẽ đoạn. Không phải dưới đất là cái gì?" Lữ Thiếu Khanh khó chịu, "Ngươi đang dạy ta làm việc, cho ta siêng năng làm việc." Mạc Quân chỉ hận chính mình không có tuyến lệ, lưu không ra nước mắt. Hắn vội vàng hô hào, "Lão đại, ta biết rõ ở nơi đó." "Có ý tứ gì?" Lữ Thiếu Khanh gậy hắn một cái, đem lời nói rõ ràng. "Cái này phá địa phương, ta đều không biết rõ, ngươi biết rõ cái gì?" Mạc Quân vội vàng điều khiển thân thể của mình hướng phía nơi xa bay đi, "Lão đại, ở chỗ này." Lữ Thiếu Khanh đi theo Mạc Quân hướng phía nơi xa bay đi, một đường xuyên toa, tán phát quang mang mặc dù là trắng toát, thánh khiết lưu hòa. Lữ Thiếu Khanh lại có thể cảm thụ được trong đó ẩn chứa tử khí, tản mát ra âm lãnh. Trước đó vừa mới bước vào thần chi cấm địa kia thời điểm cảm giác như lúc đồng dạng. Cỗ này âm lãnh sẽ ảnh hưởng tâm tình của người ta, Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu cũng là cảm nhận được nhàn nhạt bi thương. Cảm xúc xa xút, trong lòng sinh ra một cô bi quan cảm xúc. Cảm thấy thế giới này không có cái gì ý tứ, nhân sinh không có ý nghĩa gì. Cái gì trường sinh bất lão, quyền lực tài phú các loại hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong, hết thảy tận về bụi đất, xong hết mọi chuyện. Bi quan như vậy phía dưới, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Nhìn xem phía dưới, hắn cảm thấy chôn ở chỗ này cũng là lựa chọn tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chỉ là hơi thất thần một cái, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tập trung ý chí, đem tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn kém chút đều trúng chiêu, đổi cái khác người bình thường, đoán chừng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết ở chỗ này. Là tiên đế hải cốt nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến hắn. Đến cùng có phải hay không ma quỷ tiểu đệ xương cốt? Lữ Thiếu Khanh bên này nhịn không được suy đoán. Thuộc về ma quỷ tiểu đệ xương cốt hắn tiếp xúc không ít, tầng 10 trên xương cốt hắn tất cả đều lấy trở về, cũng chưa từng gặp được chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể không đối tiên đế hải cốt sinh ra hoài nghi, cảm thấy rất đều có thể không phải ma quỷ tiểu đệ. Muội a, quang minh mỹ hảo tương lai nếu không có sao? Lữ Thiếu Khanh tâm tắc theo sau lưng Mạc Quân, bay hồi lâu mới tới mục đích. Lão đại, chính là cái này. Nơi xa, một tòa màu vàng kim đại sơn xuất hiện. Chương 3060, lão đại, liếm một cái a. Nhìn thấy trước mắt đại sơn, Lữ Thiếu Khanh thốt ra, em gái ngươi, chuyện gì xảy ra? Trước mắt đồ vật, Lữ Thiếu Khanh có thể nói rất quen thuộc. Không phải đường, chính là thiên đạo mảnh vỡ. Nhưng là cùng trước đó nhìn thấy không đồng dạng, trước đó thiên đạo mảnh vỡ là màu đen, trước mắt thì là màu vàng kim. Đứng vững ở trước mắt, như là một tòa kim sơn, tản mát ra màu vàng kim quang mang. Phía trên lộ ra một đoạn, phía dưới không biết rõ có bao nhiêu. Đứng tại hắn trước mặt, như là một con giun dế đối mặt một tòa đại sơn. Loại kia đáng sợ cảm giác các bách, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt kim sơn, cảm giác được có chút nhức đầu. Rất rõ ràng, trước mắt họa phong lại là không bình thường. Bình thường họa phong hẳn là màu đen thiên đạo mảnh vỡ mới đúng. Cứ việc màu đen thiên đạo mảnh vỡ cũng là không bình thường họa phong. Nhưng là chỉ ít loại kia họa phong Lữ Thiếu Khanh đã thành thói quen, không giống như bây giờ, cần đối mặt mới tình huống. Lão đại. Mạc Quân ngồi trên Mạc Quân kiếm, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa về bay múa. Bóng ánh nước bọt chấm nhỏ tại kim sắc quang mang cùng ánh sáng màu trắng chiếu dọi xuống, lập lòe tỏa sáng. Lữ Thiếu Khanh từng thanh Mạc Quân đánh bay, ít tại trước mặt ta quơ, không biết rõ đầu ta chó sao. Lữ Thiếu Khanh cách xa, xem chừng quan sát. Thiên đạo mảnh vỡ như là một ngọn núi đứng vững ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng có một cái suy đoán. Mạc Quân nói không tệ, dưới chân không phải thổ địa, mà là tiên đế hải cốt. Hải cốt lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dù là nửa bước tiên đế tiên thức cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Lữ Thiếu Khanh đều không thể hình dung dưới chân hải cốt lớn bao nhiêu. Nhìn xem lớn như thế thiên đạo mảnh vỡ, Lữ Thiếu Khanh sinh lòng thoái ý ba không làm lập tức nổi lên, không giải quyết được, không có cách nào làm, không thể làm. Tiên đế hải cốt ta, như thế lớn, có lẽ chỉ có tiên đế cảnh giới mới có thể khiến cho. Được rồi, tiên đế thi cốt chính mình vẫn là không được đụng. Để tránh không biết tự lượng sức mình, đem chính mình góp đi vào. Chính mình còn trẻ, không nên ở chỗ này làm loạn sự tình. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết định chủ ý về sau, xoay người rời đi. Lão đại. Mạc Quân kiếm cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, vội vàng hô hào, ngươi không thử một chút sao? Một ngọn núi như thế lớn thiên đạo mảnh vỡ bày ở trước mắt, như là nhất ăn ngon mỹ thực ở trước mắt, không ăn liền đi, Mạc Quân không thể nào tiếp thu được. Thử quặp lông Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đem Mạc Quân bắn bay, nguy hiểm như vậy, ngươi cảm giác không thấy sao? Đi nhanh lên, bớt ở chỗ này nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mạc Quân kiếm, trong lòng kéo căng cảnh giác, cẩn thận nghiêm túc rút đi. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí không dám dùng quá sức, để tránh kinh động đến thiên đạo mảnh vỡ. Mạc Quân nói thầm, lão đại, nếu là có vấn đề, nó sớm đã có vấn đề. Chúng ta đi sở sở thế nào? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, sau đó để ngươi liếm một cái, có được hay không?
Tốt, tốt nhất cắn một cái.
Mạc Quân mặt mày hớn hở, nhìn phía xa thiên đạo mảnh vỡ, nước bọt tào tào lưu, chỉ có thể nhìn không thể ăn, quả thực là tra tấn. Lữ Thiếu Khanh kỳ a, dùng sức đem hắn bắn bay, câm miệng cho ta, cả ngày liền biết rõ ăn, không ăn ngươi có thể chết a.
Ôi,
Mạc Quân bị đẩy lùi, lần này lực lượng có chút lớn, bị đẩy lùi cự ly có chút xa. Mạc Quân kiếm run nhẹ nhẹ một cái, sáng bóng mang lóe lên. Mạc Quân trong nháy mắt trở lại Mạc Quân kiếm phía trên. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa thiên đạo mảnh vỡ bỗng nhiên quang mang lóe lên, một đạo màu vàng kim quang mang xông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, tê cả da đầu, úp nhật. Ta liền biết do không có chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Nhưng mà kim sắc quang mang nhanh hơn Lữ Thiếu Khanh, vèo một cái bắn tới, rơi trên tay Lữ Thiếu Khanh Mạc Quân kiếm bên trên.
Hoa, dễ chịu.
Mạc Quân thanh âm vang lên, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Cảm giác thoải mái cũng truyền cho Lữ Thiếu Khanh, ấm áp, như cùng ở tại ôn hòa dưới ánh mặt trời, nằm tại trên bờ cát, thưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới hải phong. Cái loại cảm giác này để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngừng lại, cả người thể xác tinh thần đều bừng lòng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền kịp phản ứng, "Muội, cho ta tỉnh." Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, miễn phí không có tốt đồ vật. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hướng phía nơi xa phi độn, không dám dừng lại một lát. Nhưng mà thiên đạo mảnh vỡ chỉ là khẽ run lên, không gian chung quanh phảng phất bị giam cầm ở đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình bị vây ở một cái trong không gian, cùng thiên đạo mảnh vỡ vây ở cùng một chỗ.
"Muội a, xảy ra chuyện gì?"
Lữ Thiếu Khanh không thể không ngẩng lại. Vừa quay đầu lại liền thấy xa xa thiên đạo mảnh vỡ đang chấn động, đầu tiên là nhẹ nhàng chấn động, sau đó dần dần trở nên kịch liệt. Rất nhanh, một cỗ sương mù màu đen từ thiên đạo mảnh vỡ phía dưới xuất hiện, sau đó dần dần hội tụ, sau đó hóa thành một cỗ màu đen yêu phong, điên cuồng gào thét bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ cực hạn tà ác. Cỗ này tà ác cùng trước đó hắn gặp phải những cái kia tà ác khí tức so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trước kia gặp phải những cái kia tà ác khí tức tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Hiện tại cảm nhận được cỗ này tà ác khí tức là một người trưởng thành, vẫn là tràn ngập cường đại lực lượng người trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh trong lòng run lên, thân mặt ngoài thân thể toát ra rất nhiều nổi da gà, hắn ngửi được nguy hiểm khí tức. Ta liền biết rõ sẽ có phiền phức. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, làm sao chính mình muốn làm chút chuyện đều là phiền toái như vậy đâu. Gào thét yêu phong tựa hồ có ý thức, hội tụ thành hình về sau, ở chỗ này điên cuồng thổi, nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Nhưng là phát hiện không có cách nào thoát đi về sau, nó lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà tới.
Ầm ầm.
Nào tới trước mặt, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Lữ Thiếu Khanh cảm giác được hô hấp khó khăn. Cảm nhận được nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh một kiếm bổ ra. Yêu phong bị đánh thành hai nửa, dần dần biến mất, còn sót lại gió từ bên người Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà qua. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào thời điểm, bị đánh thành hai nửa yêu phong bỗng nhiên lần nữa động. Giống xuống tới, đồng dạng tử đem Lữ Thiếu Khanh bao vây lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức nhào tới trước mặt, sâu kiến. Chương 3061, lại là tiểu hảo. Bị đánh thành hai nửa yêu phong bỗng nhiên sống lại tới, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị bao khỏa ở trong đó. Một tiếng sâu kiến, chấn động đến Lữ Thiếu Khanh đầu váng mắt hoa, thân thể đi theo yêu phong xoay tròn. Không chung một trận nhàn nhạt gợn sóng quyết tán, yêu phong bên trong một đạo ý thức không có vào Lữ Thiếu Khanh thân thể.
Khắc khắc.
Trong mặt Lữ Thiếu Khanh bên tai vang lên một trận đắc ý nhẹ răng cười âm thanh. Thức hải bên trong truyền đến ba động, Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, ý thức vội vàng trở lại thức hải bên trong. Hắn không có mở cửa, nhưng là đối phương lại có thể chủ động tiến đến, đủ để chứng minh đối phương quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh tiến vào thức hải bên trong về sau, lại phát hiện thức hải của mình thế giới một mảnh yên tĩnh, đối phương không biết rõ chạy đi nơi đâu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng, hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể tìm được tung tích của đối phương. Lữ Thiếu Khanh bên này rất nhanh liền biết rõ đối phương ở nơi đó.
Nóa.
Lữ Thiếu Khanh một cái thoáng hiện, đi tới sinh mệnh chi thụ nơi này. Ở chỗ này, một đạo màu đen vật chất chính hấp thụ trên sinh mệnh chi thụ, như là một đoàn màu đen bùn não, không ngừng núp đích. Sinh mệnh chi thụ truyền đến cảm giác, đối phương muốn ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh mắng, các ngươi những này cẩu vật, làm sao hơi một tí đều ưa thích nơi này? Nơi này không phải hầm cẩu, không có các ngươi muốn ăn đồ vật. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, trước đó nửa bước tiên đế là như thế này, dưới mắt cái này tạm thời không biết rõ thân phận đồ vật cũng là dạng này, khiến cho hắn sinh mệnh chi thụ tựa như là bánh trái thơm ngon, chê hoa gẹo nguyệt.
Sâu kiến.
Một thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tham lam, giao ra, trở thành ta một bộ phận, là vinh hạnh của ngươi.
Vinh hạnh em gái ngươi, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta.
Lữ Thiếu Khanh tức giận, vung tay lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào tà ác ý chí bên trên.
Giống.
Màu đen vật chất, tà ác ý chí phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cấp tốc từ sinh mệnh chi thụ trên thoát khỏi, trải qua nhúc nhích phía dưới, biến thành một người đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Úp nhật Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đối phương mắng to, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng hâm mộ ghen ghét ta xuất khí sao? Tà ác ý chí hóa thành nhân loại bộ dáng không phải người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình đang soi gương, như đúc đồng dạng. Tà ác ý chí biến thành hình người về sau, trên mặt biểu lộ cứng nhắc, không có gì thay đổi, nhếch miệng cười một tiếng, cũng là mười phần kinh khủng.
Khắc khắc, sâu kiến, ngươi là ta, nơi này cũng là ta.
Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh liền giận không chỗ phát tiết, trà đạp chính mình anh tuấn bộ dáng.
Ngươi chết đi cho ta.
Lữ Thiếu Khanh lười nhác nói nhảm, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Bạo liệt kiếm ý để kiếm quang nhìn như là mặt trời rơi xuống, cho tà ác ý chí mang đến cường đại áp bách.
Giống.
Tà ác ý chí cũng cảm nhận được áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội toát ra một cỗ luân hồi sương mù, hóa thành một thanh trường kiếm lao ngược lên trên. Lữ Thiếu Khanh nhìn càng thêm là nổi trận lôi đình, cái gì đều muốn học ta sao?
Chết.
Phúc. kiếm quang rơi xuống, đem đối phương chặt thành hai nửa. Bất quá đối phương rất nhanh liền gây dựng lại, khí tức vẫn như cũ âm lãnh quỷ dị. Sau khi giao thủ, Lữ Thiếu Khanh mày nhăn lại đến, "Ngã, là ngươi?" "A, không đúng, ngươi quá yếu." Cô này khí tức hắn đã gặp được. Trước đó độ kiếp thời điểm gặp phải đạo ý thức kia, cùng trước mắt không sai biệt lắm, mặc dù không phải hoàn toàn, nhưng xác thực đồng căn đồng nguyên, đến từ cùng một cái địa phương. Chỉ bất quá cùng trước đó không đồng dạng, trước mắt tà ác ý chí hơi yếu. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ nhiều, rất nhanh hiểu được, Mã Đức lại là Tiểu Hảo. Trước mắt gia hỏa cũng là phía trên cái nào đó tồn tại Tiểu Hảo, hoặc là nói có thể là hắn trong miệng cái kia đại ca Tiểu Hảo. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, kiếm chỉ lấy nó quát, "Tiểu Hảo, Tiểu Hảo, cả ngày mở Tiểu Hảo, phá hư trò chơi hoàn cảnh. Các ngươi những này gia hỏa sớm đã bị phong hảo, không đúng, nhất định phải xóa nít mới được. Chính là các ngươi những này gia hỏa khiến cho người ta không có chút nào trò chơi thể nghiệm, loại này không đem người làm người hành vi nhất định phải ngăn cản." Ta ác ý chí ngay vậy, ánh mắt chuyển động một cái, lộ ra coi nhẹ, ngựa khí cũng là như thế, "Sâu kiến, không có tư cách nói chuyện." Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, liếm môi một cái, bộ kia chết dạng, thấy Lữ Thiếu Khanh nghĩ chém người. Thật là buồn nôn, hắn cái gì thời điểm làm qua loại này buồn nôn động tác. Hắn cũng không phải chó. Lê Tẩm Lữ Thiếu Khanh tức giận đến lần nữa xuất thủ. Màu đen vật tư tự nhiên muốn ngăn cản, bất quá nó ngăn cản không nổi, bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà, nó lại là nhẹ nhõm khôi phục, khí tức cũng chỉ là yếu bớt một chút. Điểm này yếu bớt, có thể nói là xem nhẹ không thấy, nó chỉ cần hơi khôi phục liền có thể như lúc ban đầu. Dựa theo tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh chặt nó cả một đời đều chặt bất tử. Ta ác ý chí cũng biết rõ điểm này, gây dựng lại thân thể về sau, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, ngu xuẩn sâu kiến. Ngươi làm sao có thể biết rõ thần lợi hại? Ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng không làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh phát hiện đối phương biểu lộ đã rất sinh động, cùng vừa rồi cứng ngắc tưởng như hai người. Hiện tại, đối diện tựa hồ chân chính đứng đấy một cái hắn. Ta dựa vào, sẽ không tới thời điểm làm ra một cái thật giả mỹ hầu vương a. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chỗ này, ánh mắt trở nên hung hăng, xem ra hôm nay nhất định phải giết chết ngươi mới được. Ta ác ý chí thèm thân thể của hắn, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà ta ác ý chí căn bản không sợ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh tiến công, nó dứt khoát không tránh né, cứ như vậy đứng đấy mặc cho Lữ Thiếu Khanh chặn nó. Mấy lần qua đi, nó khí tức chưa từng yếu bớt. Nó cười đắc ý, khắc khắc, sâu kiến, đừng uổng phí tâm cơ, cho ngươi 100 vạn năm cũng ngươi không làm gì được ta. Ta là thần, không gì làm không được thần, ngươi chú định sẽ trở thành ta một bộ phận, khắc khắc. Sau khi nói xong, nó trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, thân thể kéo dài, như là trường xà, hướng phía Lữ Thiếu Khanh xoắn tới. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, "Con em ngươi, ngươi biến trở về đi, đừng bắt ta dáng vẻ đến làm chủ tượng." Khắc khắc. Ta ác ý thức cười lớn, đem Lữ Thiếu Khanh cuốn lên, đầu lại ngả vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm hắn. "Chương 3062, ngươi còn có khác thủ đoạn sao?" Ta ác ý thức đem đầu ngả vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thân thể lại là đem Lữ Thiếu Khanh cuốn lấy gắt gao, như là một đầu độc xà cuốn lấy con mồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trước mặt mình đầu, giận từ trong lòng đến, hắn không thể đem hắn trước mắt đầu chó cho nệ bạo. Cứ việc bề ngoài là chính mình đầu chó. Hắn nhìn trong mắt đối phương hài hước, còn có kia nhàn nhạt coi nhẹ, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ đối phương không có đem hắn để vào mắt, hết thảy đều là đang trêu đùa hắn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ra vẻ phẫn nộ, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh mặc dù từng có suy đoán, nhưng hết thảy đều là suy đoán, không có người nói cho hắn biết đáp án chính xác. Hắn hiện tại là nghĩ đến nhìn có thể hay không từ trên thân đối phương thu hoạch một cái đáp án chính xác. Khắc khắc, sâu kiến tà ác ý chí cười đắc ý, ngươi không có tư cách biết rõ ta là ai, sâu kiến là không xứng biết rõ thần thân phận. Thần. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, giả bộ như một bộ coi nhẹ dáng vẻ. Ngươi liền thân phận cũng không dám nói cho ta, ngươi tính ma thần. Đồ hèn nhát một cái. Sâu kiến tà ác ý chí cũng không mắc mưu, phép khích tướng đối thần là không có ích lợi gì. Thân phận của ta, ngươi không xứng biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, mẹ nó, ta đều nhanh phải chết, ngươi để cho ta chết nhắm mắt được hay không? Tà ác ý chí vẫn là câu nói kia, ngươi không xứng biết rõ thần thân phận. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi, cùng tà ác ý chí đối mặt, ánh mắt phảng phất có thể trực thấu nó đáy lòng, con em ngươi, ngươi sẽ không phải chính mình cũng không biết mình là ai a. Câu nói này lại chọc giận tà ác ý chí, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể toát ra nồng đậm luân hồi sương mù. Điên cuồng hướng phía Lữ Thiếu Khanh thể nội chui vào. "Giống, sâu kiến, chết." Âm linh khí tức truyền vào thân thể của mình, xâm nhập linh hồn, khiến Lữ Thiếu Khanh dùng mình một cái, đồng thời cũng rõ ràng chính mình suy đoán không tệ. Ta ác ý chí liền chính liền là ai đều không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, "Nóa, ngươi cái gì đều không biết rõ, ngươi nói sớm, làm hại ta ở chỗ này chịu đủ." Ta ác ý chí cười lạnh một tiếng, "Ngu xuẩn sâu kiến, sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn." Lữ Thiếu Khanh lại là nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trở nên hung hăng, "Sắp chết đến nơi, ngươi nói chính ngươi sao?" Lữ Thiếu Khanh lời nói xong, ta ác ý chí liền cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại từ trên thân Lữ Thiếu Khanh truyền đến, điên cuồng thôn phệ lấy luân hồi sương mù. Chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, nó liền cảm giác được lực lượng của mình bị hút đi một bộ phận. Nó quá sợ hãi, "Sâu kiến, ngươi." Thân thể của nó đột nhiên co vào, trong nháy mắt thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh thân thể, cùng Lữ Thiếu Khanh kéo ra cự ly. Lữ Thiếu Khanh thất vọng lắc đầu, "Ngươi đang sợ cái gì? Đồ hèn nhát, ta cũng sẽ không ăn ngươi." "Sẽ không ăn ta?" Ta ác ý chí có giết người xúc động. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Sâu kiến, ngươi dám nhục nhã ta?" "Nhục nhã ngươi?" Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào nó mắng to, "Ngươi biến thành ta bộ dáng, ngươi nói ai tại nhục nhã ai? Lý mãi mãi, ngươi liền chính ngươi là ai đều không biết rõ, còn dám ở trước mặt ta giả? Làm sao? Cho ngươi mở tiểu hào thời điểm, không có thực tên đăng ký." Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa nhe răng trợn mắt, nhất mẹ nó chán ghét các ngươi loại này, mở tiểu hào cũng được, còn dám làm không dám nhận. "Sợ hàng, sợ bức,
đồ hèn nhát, còn có mặt mũi hô người ta sâu kiến.
Sâu kiến làm sao?
Sâu kiến có gan, ngươi đây,
liền quặng lông cũng không tính là.
Lữ Thiếu Khanh đem tà ác ý chí khí lần nữa giống giận, giống.
Lữ Thiếu Khanh như là đao đồng dạng đâm trên người nó, để nó giận không kèm được.
Đáng chết sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi.
Giết ta.
Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, ta trước chém chết ngươi.
Một kiếm xuống dưới, lần nữa đem tà ác ý chí chém thành hai khúc.
Tà ác ý chí rất nhanh lại khôi phục, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không làm gì được chính mình, nhếch răng cười bắt đầu, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi giết không được ta.
Sâu kiến, mãi mãi cũng giết không được thần.
Đi chết.
Sau khi nói xong, tà ác ý chí lại lần nữa nhào tới, nó chưa từ bỏ ý định, nhất định phải nếm thử đồng dạng.
Âm lãnh bị dị khí tức nhào tới trước mặt, lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao khỏa.
Nhưng là rất nhanh, nó không thể không lần nữa thoát đi bên người Lữ Thiếu Khanh.
Giống, đáng chết sâu kiến.
Tà ác ý chí phẫn nộ gầm thét.
Nó thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thôn vệ năng lượng so với nó càng hơn một bậc, để nó cảm giác được chết lặng.
Đến cùng ai mới là thần?
Lữ Thiếu Khanh hồ nghi đánh giá tà ác ý chí, ngươi là giả mạo a?
Ngươi không khỏi cũng quá thái đi.
Cùng độ kiếp kia thời điểm gặp phải không đồng dạng, trước mắt tà ác ý chí mặc dù tản ra khí tức không sai biệt lắm, nhưng là đánh nhau không đủ hắn Lữ Thiếu Khanh nhìn.
Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được cô, ta đã mạnh đến cái này trình độ sao?
Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hắn mạnh là một chuyện, đối phương nhưng lại rất yếu. Ngoại trừ sinh mệnh lực mạnh một điểm bên ngoài có vẻ như không có đường sở trường.
Giống.
Tà ác ý chí nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng, nếu không phải ta bị trấn áp vô số năm, chỉ bằng ngươi một cái tiểu sâu kiến, còn chưa xứng ở trước mặt ta phế lối.
Ai nha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng.
Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lần nữa huy kiếm liền chặt.
Khắc khắc.
Tà ác ý chí giận quá mà cười, ngươi cũng không có khác thủ đoạn sao?
Chỉ bằng ngươi dạng này, ngươi cả một đời cũng giết không được ta.
Sau đó, nó lao thẳng tới xa xa sinh mệnh chi thụ.
Nó rất rõ ràng, chỉ cần thôn phệ sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh cũng nhảy nhót không được bao lâu.
Sâu kiến ngươi chờ đó cho ta.
Tà ác ý chí thân thể nhúc đích, lại lần nữa kéo dài, giống rắn đồng dạng leo lên sinh mệnh chi thụ bên trên.
Sâu kiến, ngươi giết không được ta, nhưng ta có thể thôn phệ ngươi.
Tà ác ý chí thanh âm mang theo đắc ý, cảm thấy mình nắm vững thắng lợi.
Chỉ là một con run rế, còn không phải nhẹ nhõm nắm.
Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tà ác ý chí hóa thành hình dạng của mình, giống con rắn chết đồng dạng ghé vào phía trên, muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi.
Hừ.
Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời, đen trắng thiểm điện oanh minh mà xuống.
Chương 3063, không thể chơi vào, trước tránh, ầm ầm.
Đen trắng thiểm điện rơi xuống, cơ hồ không phân tuần tự rơi trên sinh mệnh chi thụ, hung hăng bổ vào quấn quanh ở phía trên tà ác ý thức.
Tiếng vang bên trong, sinh mệnh chi thụ run lên, như là xoa bóp, cảnh là múa, tựa hồ rất dễ chịu.
Đồng căn đồng nguyên, đen trắng thiểm điện sẽ không đối sinh mệnh chi thụ tạo thành nửa điểm tổn thương.
Mà tà ác ý thức thì không đồng dạng.
Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể tại thiểm điện đánh kích phía dưới chia 5 x 7, vô số vật chất màu đen tại thiểm điện bên trong tiêu tán.
Giống.
Tà ác ý thức thân thể ở phía xa gây dựng lại.
Thân thể của nó đã thu nhỏ hơn phân nửa, hiện tại nó như là tiểu hài tử Lữ Thiếu Khanh.
Nó trong mắt để lộ ra hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Lâu, sâu kiến, ngươi."
Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, "Ngươi cái gì ngươi?
Thế nào, thủ đoạn của ta còn được chưa?"
Giống.
Tà ác ý thức suýt chút nữa thì phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, "Ngươi, không có khả năng."
Tà ác ý thức không dám tin tưởng, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất tám liệt, "Ngươi một con run rế làm sao có thể có được?
Ngươi không xứng."
"Một, nhất định là trùng hợp, huyễn, ảo giác."
Tà ác ý chí có chút sụp đổ, thế giới quan sụp đổ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự tình.
"Ảo giác."
Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, lần nữa vung tay lên.
Ầm ầm.
Đen trắng thiểm điện lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, oanh minh mà xuống, hung hăng rơi xuống,
như là ác lang nhào về phía bé thỏ trắng đồng dạng.
"Giống."
Tà ác ý thức dọa đến vãi cả linh hồn, hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Nhưng là nơi này là Lữ Thiếu Khanh thế giới, nó không chỗ có thể trốn.
Không có chạy bao xa nó liền bị hai tia chớp lần nữa bổ đến chia 5 x 7.
Trước đó nó bị Lữ Thiếu Khanh bổ một lần lại một lần đều vô sự, bản nguyên năng lượng không có bị tiêu hao.
Hiện tại, nó bị đen trắng thiểm điện đánh cho toàn thân xương vỡ, bản nguyên theo thân thể vỡ nát mà tiêu tán.
Nó những cái kia năng lượng đều bị đen trắng thiểm điện tinh hóa, bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ hấp thu.
Chỉ là hai cái hiệp, tà ác ý thức đã trở nên vô cùng suy yếu, giống.
Nó nổi giận gầm lên một tiếng về sau, xoay người bỏ chạy cách nơi này.
Nó trong lòng vô cùng phẫn hận, hận ý ngập trời.
Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh không làm gì được nó, nghĩ đến thôn phệ thế giới này về sau, lại đi ra báo thù.
Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có như thế thủ đoạn.
Tà ác ý thức trong lòng hối tiếc không kịp, hung hăng chửi mình là đồ con lợn.
Có thể sáng tạo một cái thế giới mới, khẳng định có chút thủ đoạn.
Nhưng là hối hận cũng vô dụng, tà ác ý thức hiện tại chỉ muốn chạy đi.
Về phần nơi này, ngày sau lại nghĩ biện pháp thôn vệ.
Đánh lấy như thế chủ ý, tà ác ý thức cấp tốc hướng phía nơi xa thoát đi, nó chỉ muốn cách Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt.
Ầm ầm.
Đen trắng thiểm điện lại lần nữa rơi xuống.
Tại thiểm điện đánh trúng nó trước đó, thân thể của nó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số cỗ nhỏ bé yêu phong, màu đen yêu phong vèo một cái, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn.
Không có vào giữa thiên địa, trốn vào bên trong lòng đất.
Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có chút nào ý mới thủ đoạn.
Hắn bung ra tâm thần, thao túng giữa thiên địa lực lượng.
Ầm ầm.
Giữa thiên địa mây đen dày đặc, tiếng oanh minh bên trong, từng đạo thiểm điện rơi xuống.
Bên hai tựa hồ vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.
Tà ác ý thức tiếng kêu rên liên hồi, nó những cái kia phân thân, hóa thân tại thiểm điện bên trong hôi phi yên diệt.
Lữ Thiếu Khanh một bước thoáng hiện, xuất hiện tại cái nào đó địa phương.
Ở trước mặt hắn, không gian nhộn nhạo gợn sóng, cuối cùng một đạo tà ác ý thức liền trốn ở chỗ này, nghĩ đến tìm kiếm cơ hội hướng mặt ngoài đào tẩu. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đối hư không chính là một chỉ. Ầm ầm, đen trắng thiểm điện thẳng trùng hư không mà đi. Giống, luân hồi xương mù lan lộn, chặn kia chớp màu đen, nhưng mà kia chớp màu trắng như vào chỗ không người, nhẹ nhõm đánh tan tà ác ý thức cuối cùng ngăn cản. Sâu kiến, tà ác ý thức kêu thảm, phát ra không cam lòng gầm thét, nếu như không phải ta thủ thường, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Têu la cái gì? Lữ Thiếu Khanh thêm đại lực lượng, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Làm thiểm điện qua đi, nơi này thiên địa một mảnh thanh tĩnh, trong vũ trụ nước mưa tiếp tục tí tách rơi xuống. Một đoàn trắng tinh quang mang phiêu phù ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đây là tà ác ý thức bị tiêu diệt, tịnh hóa về sau lưu lại tinh thuần năng lượng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, tà ác ý thức mặc dù nói nó bị thương, nhưng nó thể nội năng lượng vẫn là rất to lớn. Không so với trước độ kiếp kia thời điểm đạo ý thức kia chênh lệch. Năng lượng không sai biệt lắm, nhưng là cả hai thực lực chênh lệch quá xa. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh hài lòng mà cười cười, như thế rất tốt, bất đi ta tu luyện công phu. Đều là tiên thạch a. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, hắn hiện tại là nửa bước tiên đế cảnh giới. Ma quỷ tiểu đệ cho ấy giá cả chưa rõ ràng, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ để hắn khóc lên giá cả. Có tà ác ý thức những này ra hỏa cho hắn đường, đơn giản không nên quá tốt. Người tốt ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, sau đó mới rời đi nơi này, trở lại bên ngoài. Tại thức hải bên trong, nhìn như phát sinh thời gian thật lâu, trên thực tế cũng bất quá là trong nháy mắt. Thu thập xong tà ác ý thức về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào xa xa thiên đạo mảnh vụ bên trên. Nó lặng lặng đứng vững ở phía xa, đã không còn bất cứ động tĩnh gì. Liên liên nơi này không gian cũng không biết rõ cái gì thời điểm biến mất, không còn giam cầm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm xa xa thiên đạo mảnh vỡ, trong lòng hiện ra nói thầm. Như thế lớn thiên đạo mảnh vỡ, để trong lòng của hắn có áp lực lớn lao. Bất quá nghĩ đến tà ác ý thức, tựa hồ là trước mắt thiên đạo mảnh vỡ cố ý phóng xuất, mượn nhờ tay của hắn tới thu thập rơi đồng dạng. Cổ quái, thập phân cổ quái. Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi, vẫn là đi đi. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Không thể chơi vào, ta đi được chưa? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh quay người muốn đi thời khắc, Mạc Quân nhảy ra, lão đại, ta muốn ăn. Sau khi nói xong, thân thể bay thẳng hướng xa xa thiên đạo mảnh vỡ, không trung tựa hồ còn để lại một đầu bóng ánh ngân nước. Chương 3064, một cái đầu lâu. Mạc Quân đột nhiên hành động, Lữ Thiếu Khanh sắp bị hủ chết. Úc Nhật, An Hàng, Phá Kiếm, ngươi muốn làm gì? Mặc dù là kêu, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có đem Mạc Quân cho thu hồi lại. Mạc Quân ngồi trên Mạc Quân kiếm, trên không trung lưu lại một đạo sáng lấp lánh đường vòng cung, xuyên thẳng thiên đạo mảnh vỡ mà đi. Phốc. Cứng rắn vô cùng thiên đạo mảnh vỡ bị Mạc Quân kiếm nhẹ nhõm không có vào. Xa xa nhìn lại, giống như một cây nhánh cây nhỏ cắm vào đại sơn bùn đất bên trong. Thiên đạo mảnh vỡ quang mang đại thiểm, sau đó dần dần co vào, tại Lữ Thiếu Khanh cảnh giác trong ánh mắt, lớn như vậy kim sơn một mực thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có đầu lớn nhỏ bộ dáng. Treo ở Mạc Quân kiếm trên mũi kiếm. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác tới gần, đem hít mắt, tựa hồ uống say Mạc Quân nhấc lên. Thế nào? Có cái gì cảm giác xấu sao? Mạc Quân có chút mở to mắt, mắt say lờ đờ mông lung, hắc hắc cười không ngừng, lao đại, dễ chịu, thật thoải mái. Qua ăn. Thông qua cùng Mạc Quân liên hệ, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được thiên đạo mảnh vỡ bị Mạc Quân chậm rãi hấp thu thôn phệ, cũng không có khác không ổn cảm giác. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Mạc Quân kiếm rơi vào trên tay. Cảm giác được thân thể trầm xuống, kém chút không tiếp nổi Mạc Quân kiếm, ngoa tạo, nặng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cơ Mạc Quân kiếm, cảm giác nặng nề để hắn cảm thấy trong tay dẫn theo một tòa đại sơn. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, nói thầm, biến thành truy. Nghĩ nghĩ chính mình vung vẩy Mạc Quân kiếm dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Mạc Quân quát, tranh thủ thời gian cho ta ăn sạch sẽ, muội. Ngày sau đánh nhau, xuất ra trước mắt Mạc Quân kiếm nói là kiếm, nói mình là kiếm tu, sợ không phải muốn cười chết đối phương. Lữ Thiếu Khanh đem Mạc Quân kiếm thu lại, dự định chuẩn bị đi tìm một chút tiên đế hải cốt thời điểm, khóe mắt liếc qua lóe lên. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được một cái ngọc thủ từ trong hư không nô ra tới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi đồ vật, chớ làm loạn. Ngọc thủ nhẹ nhàng vẫy tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh sợ mất mật nhìn xem ma quỷ tiểu đệ tay, bất quá một mực chờ đến ngọc thủ biến mất, cũng không thấy có bất luận cái gì động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào thời điểm, dưới chân bỗng nhiên chấn động. Trong sáng quang mang bùng lên, trở nên sáng chói trước mắt, Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại, đàng không mà lên. Ầm ầm. Phía dưới chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức để Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, chân chính có một loại sâu kiến gặp được thần đồng dạng cảm giác. Một loại cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại để hắn cảm nhận được sợ hãi, linh hồn cấp độ trên sợ hãi. Đến cùng là cái gì? Còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu to, nhưng là hắn không có vội vã thoát đi, mà là có chút mở to mắt, nhìn xem phía dưới. Phía dưới chấn động, không giống đại địa đồng dạng vỡ tan, dung nham lan luận ra, mà là chỉnh thể đều đang chấn động. Thấy cảnh này, trong lòng có một cái suy đoán, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, không thể nào. Tiên thức khẽ quét mà qua, phía dưới chấn động đang thu nhỏ lại, cũng đang lên cao. Rất nhanh, tiên thức có thể bao trùm phía dưới. Một cái đầu lâu, to lớn đầu lâu. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, vẫn cho là phía dưới trắng tinh chính là đại địa. Tuyệt đối không nghĩ tới là cái này đồ vật. Thiên địa mảnh vỡ cắm ở đầu lâu bên trên, hắn Lữ Thiếu Khanh cũng dẫm tại đầu lâu bên trên. Hiện tại đầu lâu thu nhỏ về sau, hắn mới có thể dòm ngó toàn cảnh. Tiên đế hải cốt là một cái đầu lâu sao? Phía dưới đầu lâu đang không ngừng lên cao, hắn cũng chỉ có thể đủ hướng phía trên mà đi. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất hướng phía trên lao ra, dưới chân chính là chấn động mênh mông, thu nhỏ lên cao đầu lâu theo sát phía sau. Đại địa phía trên, kế luôn bọn người tất cả đều tập hợp một chỗ chờ đợi lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tại bọn hắn tiên thức bên trong đã biến mất, bọn hắn chỉ biết rõ Lữ Thiếu Khanh không có vào phía dưới mặt đất, lại không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn đi làm gì.
Tiêu Y Y nói thầm, nhị sư huynh xuống dưới làm gì? Thân là đồng hương, quản vọng cái thứ nhất nói ra chính mình suy đoán, hỗn đản tiểu tử, sẽ không phải là đi đảo tiên đế hải của ta. Đám người im lặng, liền xem như Kế Ngôn, Tiêu Y Y cũng nói không ra phản đối ngữ. Loại chuyện này người khác có lẽ sẽ không làm, cũng không dám đi làm. Lữ Thiếu Khanh khác biệt, người khác dám làm sự tình, hắn dám làm, chuyện không dám làm, hắn càng thêm sẽ làm. Nói đến tiên đế hải cốt, quản vọng Tiêu Y Y bọn người ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Loan Sĩ. Đối với nơi này hiểu rõ nhất rõ ràng không thể nghi ngờ là Loan Sĩ. Đối mặt đám người ánh mắt, Loan Sĩ nhắm mắt lại, không nhìn thẳng, hắn nhưng không có đem những này ra hỏa để vào mắt. Tiêu Y Y hiếu kỳ tiến tới, tiền bối, phía dưới là tiên đế hải cốt sao? Loan Sĩ nhắm mắt dưỡng thần, chỉ coi nghe không được. Tiêu Y Y thấy thế không nhịn được thầm thì, xem ra là không biết rõ, thua thiệt nhị sư huynh còn đối với hắn coi trọng mấy phần đây. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Phép khích tướng. Loan Sĩ tiếp tục lựa chọn không nhìn. Tiêu Y thì tiếp tục nói, ha ha, đến thời điểm đem chuyện này nói cho nhị sư huynh khẳng định sẽ nói hắn là cái đồ nhà quê, no, cứ như vậy đi. Tiêu Y thì truyền vào Loan Sĩ trong tai, Loan Sĩ nhịn không được. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể được. Hắn cũng không thể cho Lữ Thiếu Khanh nói hắn nói xấu cơ hội. Không chừng đến thời điểm sẽ như thế nào bố trí hắn. Hắn mở to mắt, hừ một tiếng, tiên đế hài cốt, không phải hắn có thể đụng. Ai đụng ai chết. Loan Sĩ ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Hắn biết rõ tiên đế hải cốt tồn tại, nhưng hắn cũng không dám đi đụng vào. Phàm là cùng tiên đế dính vào quan hệ đều không phải là loại lương thiện. Tiêu Y Y nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi đừng xem nhẹ ta nhị sư huynh. Tiên đế hải cốt mà thôi, người khác không thể chạm vào, không có nghĩa là ta nhị sư huynh không thể chạm vào. Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, nếu như là dạng này, các ngươi trở lấy nhặt xác cho Hàn ở đi. Lời còn chưa nói hết, phía dưới thổ địa bỗng nhiên chấn động, tiếng oanh minh bên trong đại địa ly khai, lộ ra thâm u không gian, cho đám người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chương 3065, tiên đế đầu lâu. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ phảng phất là từ địa ngục dũng mãnh tiến đến ra, vô hình khí tức xung kích phía dưới, Tiêu Y Y, quản vọng mấy người nhao nhao thổ huyết. Kế Nôn vung tay lên, đem bọn hắn mang rời khỏi tại chỗ, xuất hiện ở phía xa. Ở phía xa, bọn hắn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Bọn hắn vừa rồi ngay tại chỗ trên xuất hiện một cái to lớn hang động, sâu không thấy đáy, đen như mực cú ám, phảng phất nối thẳng địa ngục. Vô hình khí tức để thiên địa sinh ra nếp vốn. Vậy là cái gì? Tiêu Y Y nhìn qua Kế Nôn, đại sư minh. Kế Nôn sắc mặt nghiêm túc, nếu như đoán không lầm, là tiên đế hải cốt. Để nửa bước tiên đế cũng nhịn không được run rẩy khí tức, ngoại trừ tiên đế không có người khác. Tiên đế khí tức sao? Quản vọng bọn người trong lòng đột nhiên run lên, trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi. Tiên đế a lấy tiên đế thực lực, tuy tiện một điểm khí tức đều có thể đem bọn hắn đánh thành tro. Lữ Thiếu Khanh thật chạy tới đảo tiên đế hải cốt. Quản vọng cắn răng, trên mặt thịt mỡ run rẩy, nương, hỗn đản tiểu tử coi là thật đi làm. Hắn còn không biết xấu hổ nói không đạo đức sự tình không làm. Kế Ngôn liếc mắt nhìn hắn ngươi cũng tin. Quản vọng thật sâu cảm nhận được chính mình đơn thuần. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bùn đất lăn lộn, trong sáng quang mang từ dưới đất bắn ra, xuyên thủng màu đen thổ địa, đem cái này phương Đông thiên địa chiếu sáng thông thấu. Chúng ta sẽ chết sao? Cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ khí tức, Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, bờ môi run rẩy. Thôi đi, sợ cái gì? Tiêu Y Y mặc dù cũng là khống chế không nổi thân thể của mình run rẩy, nhưng là không trở ngại nàng khinh bỉ Ân Minh Ngọc, có cái gì tốt lo lắng? Không phải liền là chỉ là cảm thấy tiên đế cũng dùng chỉ là để hình dung có chút quá mức. Tiêu Y Y bĩu môi nhảy qua, có cái gì tốt sợ? Có Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ở chỗ này, Tiêu Y Y chưa sợ qua. Ít khoác lác Ân Minh Ngọc tức chết, nếu như là tiên đế, ngươi khẳng định chết chắc. Không có lễ phép ra hỏa, người ta cái thứ nhất muốn giết chết ngươi. Đây là tiên đế, không phải ngươi trong miệng chỉ là. Đáng sợ như vậy khí tức, sợ không phải ngươi nhị sư huynh đã sớm. Tiêu Y thì không có tức giận, ngược lại cười lạnh nhìn xem nàng, như là nhìn đồ nhà quê, vẫn là câu nói kia, ngươi đối ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Tại Tiêu Y thì trong lòng, người khác xảy ra vấn đề, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể xảy ra vấn đề. Ân Minh Ngọc cũng đáp lại cười lạnh, ha ha, lợi hại. Đây là tiên đế, không là bình thường nhân vật, chẳng lẽ hắn còn có thể khống chế tiên đế hay sao? Tiên đế khí tức so với nửa bước tiên đế khí tức cường đại rất nhiều. 100 nửa bước tiên đế cộng lại cũng không kịp tiên đế một đầu ngón tay. Ân Minh Ngọc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ có phiền toái rất lớn. Nói không chừng sẽ giống Loan Sĩ nói như vậy, chết đều không nhất định. Ân Minh Ngọc trong lòng mặc dù cảm kích Lữ Thiếu Khanh, nhưng lý trí để nàng nói chuyện thời điểm sẽ xử lý thực xuất phát, căn cứ sự thật tới làm ra phán đoán. Huyền học duy tâm cái gì, không thích hợp nàng. Quản vọng cao mày, vì mình tiểu lão hương lo lắng, hắn thấp giọng mắng, hỗn đản, quả thực là làm ẩu. Tiên đế hài cốt, ngươi thủy tiện dây vào sở, muốn chết ta. Gan to bằng trời, tùy ý làm bậy. Quản vọng nhìn về phía Kế Ngôn, có biện pháp nào sao? Tiên đế hài cốt, cho dù là hài cốt, cũng là tiên đế. Mãnh hổ chết đi cũng không phải con kiến có thể thèm nhỏ dãi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, yên tâm, hắn tự có phân tức. Tiên đế hài cốt đột nhiên động, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn nghĩ không ra còn có ai đánh bại được. Âm ầm càng ngày càng mãnh liệt, đại địa lăn lộn đến càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên nơi xa một thân ảnh từ dưới đất lao ra. Tiêu Y thì chú ý tới về sau, nhịn không được hô lên âm thanh, là nhị sư huynh. Tại mọi người cảm giác dưới, Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, tại hắn phía dưới, chính là quang mang mãnh liệt. Tại quang mang bên trong vô số bùn đầu hòn đá nhao nhao biến mất. Đám người cũng phát hiện vừa rồi bọn hắn chỗ vị trí hắc ám động sâu đang thu nhỏ lại, quang mang dần dần chiếm cứ. Đợi đến bọn hắn tiên thức có thể dò thám biết thời điểm, quản vọng các loại người nhận không được tê cả da đầu. Là con mắt. Chúng ta vừa mới nhìn đến chính là khô lâu hốc mắt. Một viên đầu lâu, chẳng lẽ là tiên đế đầu lâu? Cho dù là Kế Ngôn, Loan Sĩ trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiên đế đầu lâu.
ai có thể đem tiên đế đầu lâu chặt đi xuống, chôn ở chỗ này? Vị này tiên đế gặp cái gì dạng địch nhân đáng sợ? Theo quang mang càng ngày càng mãnh liệt, đầu lâu không ngừng co lại, tiểu khô lâu đầu triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Một viên hoàn chỉnh đầu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trắng tinh như ngọc, tản mát ra hào quang chói sáng, tràn ngập thần thánh cùng cường đại. Một màn này là kinh người, cho dù là Kế Nôn, Loan Sĩ hai vị nửa bước tiên đế cũng là khiếp sợ không thôi. Tiên đế đầu lâu. Kế Nôn nhìn phía xa, một vị chết đi lại bị người chặt xuống đầu tiên đế, không biết rõ vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên tê dần, sinh ra một cỗ bi thương. Không biết rõ vì sao, đau lòng cùng bi thương chính là đột nhiên như vậy xuất hiện. Kế Nôn lặng lặng nhìn xem, không có làm cái gì. Hắn không biết mình vì sao lại cố tình đau cùng bi thương, nhưng hắn biết rõ, hắn hiện tại không làm được cái gì. Tiên đế đều bị chặt đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cái này cái gọi là nửa bước tiên đế như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hắn ánh mắt dần dần trở nên đến sắc bén, mạnh lên hai chữ như là một mùi lửa trong lòng hắn thiêu đốt lên. Để hắn tâm càng phát ra kiên định, chỉ có cố gắng tu luyện, ra sức mạnh lên hắn mới có thể đi tìm nguyên nhân, mới có thể đi cùng không biết địch nhân chiến đấu, mới có thể đi tìm kiếm được chân tướng. Ta nhất định sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Nhưng là, Kế Ngôn trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Địch nhân đang sợ như vậy, hắn có thể đánh được sao? Tiên đế đều đánh không lại, hắn có thể làm được đến sao? Ngay tại Kế Ngôn trong lòng sinh ra ý niệm như vậy thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, "Đại ca, không xem chừng quấy rầy, thật xin lỗi. Ta sau khi trở về cho ngươi bao nhiêu điểm nguyên bảo ngọn đến, ngươi phải đẹp tiên nữ tỷ tỷ không? Cũng có thể đốt điểm." Chương 3066, Đại ca, bản địa. Giữa thiên địa rung động ngừng lại, tiên đế đầu lâu cũng thay đổi thành bình thường lớn nhỏ. Nó phiêu phù ở giữa thiên địa, chướng mắt hào quang chói mắt biến thành nhu hòa ấm áp quang mang, lặng lặng chiếu rọi giữa thiên địa. Mặc dù là một cái đầu lâu, không có âm trầm đáng sợ, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Nó trôi nổi tại trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng nó cách xa nhau không xa. Xa xa nhìn lại, tựa như là cùng Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt xem. Cho nên Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, "Đại ca, ta đi ngang qua. Cũng là bản địa, không xem chừng kinh động đến ngươi, không có ý tứ a." Đám người, hèn bọn dáng vẻ thấy thế nào cũng giống như kẻ trộm vào phòng, phát hiện chủ phòng ở nhà không nói, vẫn là khổng vũ hữu lực, đánh không lại cái chủng loại kia, sau đó lớn tiếng cầu xin tha thứ. Kế Ngôn trong lòng vốn là có mấy phần bàng hoàng, lo lắng ngày sau gặp phải địch nhân đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh văng lên, để trên mặt hắn lộ ra tiếu dung. Trong lòng bàng hoàng cùng lo lắng quét sạch sành sanh. Có sư lệ tại, cái gì đều không cần lo lắng. Loan Sĩ cau mày, cảnh giác nhìn xem tiên đế đầu lâu, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Chết đi tiên đế làm sao có thể nghe ngươi nói chuyện? Kinh động đến nó, ngươi không trả giá một chút, ngươi cho rằng có thể đi được rồi? Vừa cười lạnh một cái, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, ta gọi Mục Vĩnh, hôm nay trước buông tha ta được hay không? Qua chút thời gian ngươi lại đi tìm ta phiền phức, nhớ kỹ, ta gọi Mục Vĩnh, hèn hạ vô sỉ hạ lưu Mục Vĩnh, đừng nhớ lầm. Còn có, hôm nay quấy rầy ngươi cũng là một cái gọi Loan Sĩ gia hỏa tạo thành, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không vui vẻ, ngươi có thể đi tìm Loan Sĩ, thu thập hắn. Ta cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt, cả ngày tóc thai bù xù, như cái tên điên đồng dạng. Đám người ánh mắt rơi vào trên người Loan Sĩ. Loan Sĩ sạm mặt lại, cái trán gân xanh hẳn lên. Đáng chết gia hỏa. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi đừng làm ta chết đi đồng dạng. Đồng thời Loan Sĩ cũng không nhịn được may mắn. Chính mình ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh đều không kiêng kỵ nói hắn nói xấu, đối với hắn vu oan giá họa. Nếu là hắn không ở nơi này, không chừng Lữ Thiếu Khanh còn muốn làm chút gì. Hèn hạ ghê tởm giá họa. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh cùng tiên đế đầu lâu giằng co, hắn hừ lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Chút thực lực ấy cũng dám đi chỉ nhiễm tiên đế hài cốt. Loan Sĩ trong lòng rất giận, chỉ hận tiên đế đầu lâu không phải là của mình đầu lâu, không phải cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái hung ác. Bất quá bây giờ cũng không tệ, kinh động đến tiên đế đầu lâu, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Loan Sĩ ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm nơi xa, hắn đang mong đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Tiên đế hài cốt, khí tức đáng sợ như vậy, hắn tự nhận chính mình cũng không có cách nào có thể ứng phó được. Lữ Thiếu Khanh có thể ứng phó được không? Những người khác cũng là ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nơi xa. Ngập trời khí tức cuồn cuộn, như là gợn sóng đồng dạng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng xung kích, lực lượng vô hình để thiên địa trở nên bắt đầu vặn mèo, để cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát vỡ tan, thậm chí hủy diệt. Tiên đế đầu lâu, mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng bộc phát ra khí tức vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa. Lữ Thiếu Khanh bên kia còn tại lao thao, đại ca, bản địa, đừng làm. Ta gọi một vĩnh, ngươi nhớ kỹ á còn có, ta cũng có thể gọi Loan Sĩ, về sau dựa theo danh tự tìm đến người làm. Tiên đế đầu lâu không có nửa điểm động tĩnh, vẫn như cũ lặng lặng nổi lơ lửng, khí tức một chút cũng không có yếu bớt. Lữ Thiếu Khanh làm nhảm lấy làm nhảm, phát hiện tiên đế đầu lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, lập tức cẩn thận nghiêm túc nói, đại ca, vậy ta đi. Cẩn thận nghiêm túc lui lại một bước, hướng bên cạnh di động hai bước. Mà ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt tiên đế đầu lâu cũng là đi theo chuyển động một cái, mặc dù rất nhẹ, lại là để Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, trong lòng phát run. Trống rông hốc mắt để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn đồng dạng. Giờ phút này Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ quỷ dị khí tức. Tiên đế còn sống không? Lữ Thiếu Khanh sợ mất mật, đại ca, bản địa, đi ngang qua. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm Loan Sĩ đi, là hắn quấy rầy ngươi. Xa xa Loan Sĩ tức giận đến nghĩ xông lại thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Ông. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, thiên địa lần nữa chấn động một cái. Sau đó, tiên đế đầu lâu động, trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh xông lại. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, vọt thẳng hướng nơi xa. Nhưng mà tiên đế đầu lâu càng nhanh, trên không trung xẹt qua, lưu lại một đạo trắng tinh vết tích. Sau đó hung hăng đâm vào Lữ Thiếu Khanh trên lưng. Lữ Thiếu Khanh thân thể dừng lại một cái, sau đó cả người hung hăng bay rất ra ngoài. Một cỗ ánh sáng màu trắng xuyên qua Lữ Thiếu Khanh thân thể, xông thẳng nơi xa mà đi. Ở phía xa trong mắt mọi người, tiên đế đầu lâu đem Lữ Thiếu Khanh đụng bay, sau đó liền biến mất ở phương xa. Tiêu Y kinh hô một tiếng, nhịn không được lo lắng, nhị sư minh. Loan Sĩ nhìn thấy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất tốt. Ngu xuẩn ra hỏa, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Mọi người tại lo lắng thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Mã Đức, có còn vương pháp hay không? Nói bản địa, nói đi ngang qua đều không được. Đám người ngừng lại, Lữ Thiếu Khanh đã đứng sau lưng bọn hắn, xoa ngực, hùng hùng hổ hổ. Đám người kinh hãi, bao quát Loan Sĩ, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi, không có việc gì. Quản vọng xoa trán của mình, không có lý do à, tiên đế đầu lâu à, đừng nói trực tiếp đụng vào, chính là sát qua đều có thể đem cái gọi là nửa bước tiên đế đánh thành cho. Năm đời máy bay quay khí lưu cũng có thể làm cho một đời cơ thành tàn bã. Làm sao có thể ăn một phát đạn đạo còn có thể bình yên vô sự? Có việc a, Lữ Thiếu Khanh xoa chính mình ngực nói, đều sưng đỏ, đúng, có dược thủy sao? Ta muốn bôi một bôi tiêu sưng mới được. Nói đến ra câu nói này, liền chứng minh Lữ Thiếu Khanh một chút sự tỉnh đều không có. Quản vọng, Tiêu Y Y bọn người đem tâm thả lại trong bụng. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, xảy ra chuyện gì? Chương 3067, cực hạn nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, vẻn hai. Tiên đế đầu lâu làm sao lại xuất hiện? Tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Chạy tới chỗ nào? Va vào trên người Lữ Thiếu Khanh, vì cái gì không có đâm chết hắn? Đủ loại vấn đề, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều nghĩ biết rõ xảy ra chuyện gì. Tiêu Y thì càng là tới gần, vẻn hai, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, Loan Sĩ không hỏi, nàng đều muốn hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Loan Sĩ nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Phúc. Quản vọng bọn người muốn thổ huyết. Loan Sĩ sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống, có loại muốn đánh người xúc động. Quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không đợi Loan Sĩ nói chuyện, hỏi lại hắn, vừa rồi lời ta nói ngươi không nghe thôi à? Nói tới sự tình vừa rồi, Loan Sĩ sắc mặt trở nên càng thêm đen. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, sắc khí bốn phía, ngươi nói ta nghe không nghe thấy? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, một chút cũng không có xấu hổ, nghe được liền nghe đến, có vấn đề gì không? Lần này không phải ngươi để cho ta tới nơi này, về phần sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi hẳn là nghĩ lại. Ngươi hẳn là nghĩ lại. Loan Sĩ nghe nói như thế, kém chút nghi động thủ. Đây là người có thể nói. Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh mới không sợ Loan Sĩ, hắn lớn ngực, ta có thể phục bồi, cùng ngươi luận bàn một chút một cái. Loan Sĩ con mắt có chút nheo lại, như là rắn độc đồng dạng trở nên nguy hiểm. Cả người tản mát ra băng lãnh khí tức, khiến quần vọng, Tiêu Y Y bọn người hãi hùng kia vía. Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ, kêu to, đến đơn đấu, hai chúng ta hoặc là ba cái đơn đấu ngươi một cái. Cái này gọi đơn đấu? Quần đầu ngươi cũng có thể nói thành dạng này. Loan Sĩ trong lòng càng khí, nhưng nhìn một chút Kế Ngôn cùng Nguyệt, Loan Sĩ không thể không đem trong lòng lửa giận để ép. Kế Ngôn cùng Nguyệt thực lực đều rất mạnh, đánh nhau, hắn là một điểm tiện nghi đều không chiếm được, rất dễ dàng bị vây đánh chí tử. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng đống nhiên cười một tiếng, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn là ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng ngực, nói nhảm, nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa chí tin, nói chính là ta. Ngươi có thể nhìn thấy ưu điểm của ta, nói rõ ngươi không ngủ, không giống chó, một vĩnh như thế, trắng lớn cặp kia đậu xanh mắt. Loan Sĩ lại có xúc động muốn đánh người. Ngươi mắng một vĩnh cùng mắng ta khác nhau ở chỗ nào? Tức giận đến Loan Sĩ lại lần nữa muốn đánh người. Hắn phát hiện cùng Lữ Thiếu Khanh giao lưu 10 phần khó khăn. Cùng trước kia vừa gặp được Lữ Thiếu Khanh thời điểm ý nguyên không đồng dạng. Trước kia, hắn thực lực cường hãn, có thể một mực đè ép Lữ Thiếu Khanh. Kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh cho dù có 100 cái không phục, cũng phải kìm nén, đối với hắn không dám quá mức làm cản. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng cường, cánh cứng cấp rồi, đối với hắn cũng là càng phát làm cản. Loại cảm giác này, rất biệt khuất. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm giác này. Thân là thánh chủ, nói 102, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn làm cản. Bất quá, Loan Sĩ hít sâu một hơi, lại lần nữa đè xuống trong lòng lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sau đó, hắn cũng không còn nói nhảm, ở chỗ này nói lại nhiều cũng là cho mình một ngạn. Hắn vung tay lên, một cái truyền tống trận trong khoảnh khắc hình thành. Một cái một mình truyền tống trận. Loan Sĩ một bước vào truyền tống trận, tại ly khai thời khắc, hắn ngoảnh lại cười lạnh. Ngay sau đó, trung quanh thiên địa đột nhiên sinh ra một cỗ ba động, hư vô mờ nhạt, gần như vô hình luân hồi xương mù từ giữa thiên địa hiện lên không có vào trong cơ thể hắn. Ha ha. Trong tiếng cười lạnh, Loan Sĩ biến mất tại trong truyền tống trận cũng đi theo tiêu tán. Theo nhàn nhạt luân hồi xương mù tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được giống như nóc nhà bị người xốc lên, lộ ra đầu cao nữa là không. Hắn cũng trần trụi bại lộ tại giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Phản phất sau một khắc thiên hội sụp đổ xuống, đại họa lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này, không đơn giản chỉ là Lữ Thiếu Khanh, những người khác cũng đều có. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một trái tim kịch liệt nhảy lên, nguy hiểm cấp tốc lan tràn toàn thân. Ngã. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, nhảy lên một cái, cấp tốc xuất ra xuyên giới bản, gào thét, đi, đi cho ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ xuyên giới bản phát động, thiên địa đột nhiên chấn động. Đáng sợ khí tức cấp tốc tràn ngập, không khí chung quanh cửa hồ bởi vậy trở nên rét lạnh bắt đầu, sâu tận xương thủy, âm lãnh vô cùng. Giới khóc mặt, lão đại, mở không ra. Không gian đã bị giam cầm, bị khóa chết. An hàng, mấu chốt thời điểm một chút tác dụng không có. Lữ Thiếu Khanh tức chết, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem xuyên giới bản thu lại. Một cú sợ hãi ra, Lữ Thiếu Khanh bọn người cơ hồ là cùng lúc ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, luân hồi xương mù lan lộn, như là phong bạo đồng dạng tại xoay quanh, tại hội tụ. Sau đó tại trung tâm phong bạo, chậm rãi lộ ra một con mắt. Con mắt nhìn chăm chú lên đám người, cho đám người một cái cảm giác chính là lạnh lùng. Vô tận lạnh lùng. Cùng đoạn thần nhóm so sánh, trước mắt con mắt này lạnh lùng mới thật sự là lạnh lùng. Chân chính coi thường hết thảy. Con mắt nhìn chằm chằm đám người, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy lên. Đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi để bọn hắn không cách nào khống chế được chính mình. Tiên đế. Tất cả mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy. Không có đáng sợ khí tức, không có cường đại uy áp, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, con mắt này chính là tiên đế con mắt. Một tôn tiên đế. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, con mắt thật to đột nhiên biến mất, mà hậu thiên ở giữa luân hồi xương mù lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Trung tâm phong bạo xuất hiện một cái vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phản phất có thể nối thẳng cửu thiên chi thượng, cũng giống thông hướng cửu u phía dưới. Tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận. Không đợi đám người làm minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, một cây to lớn ngón tay từ trên trời vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện. Ầm ầm. Theo ngón tay xuất hiện, một cỗ không cách nào hình dung khí tức bộc phát, thiên địa ầm vang vỡ nát. Phốc, phốc. Tiêu Yiye, quản vọng những này chỉ là tiên quân tồn tại trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh, Kế Nôn hai người cũng là bị lực lượng vô hình xung kích, thân thể vỡ tan, từng ngụm ho ra máu. Chương 3068, tiên đế cùng đế khí. Lữ Thiếu Khanh, Kế Nôn hai người cũng tiếp nhận không được ở cỗ này sức mạnh đáng sợ xung kích, thân thể băng liệt, ho ra đầy máu. Tiêu Yiye, quản vọng, Ân Minh Ngọc cùng ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tại cỗ này sức mạnh đáng sợ phía dưới, bọn hắn không cách nào gây dựng lại, bản nguyên năng lượng không ngừng bị tiêu hao. Dựa theo tiếp tục như vậy, bản nguyên năng lượng biến mất, chính là bọn hắn vẫn lạc thời điểm. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Nôn hai người phát hiện điểm này, bọn hắn cắn răng, muốn làm chút gì. Mà ở cỗ này sức mạnh đáng sợ phía dưới, bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập muốn đi bảo hộ Tiêu Yiye bọn hắn. A, đáng chết, cho ta độc a. Lữ Thiếu Khanh hàm răng cắn chặt, vận chuyển thể nội khí tức, lại phát hiện thời khắc này chính mình như là bị ngũ chỉ sơn đè ép hầu tử. Động đều khó mà động một cái. Kế Ngôn cũng là như thế, kiếm ý bộc phát, lại tại bị lực lượng vô hình vô tình đánh tan. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ra sức dãy rủa thời khắc, đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, trung quanh áp lực biến mất. Hai nhân mã trên hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng xuất kiếm. Ông, ông. Vô Khâu kiếm cùng Mặc Quân kiếm cùng lúc bộc phát ra mãnh liệt nhất quang mang, chiếu rọi thiên địa. Màu trắng cùng màu đỏ kiếm quang dây dưa mà lên, hai người tại thời khắc này không hẹn mà cùng liên thủ, đối trên trời trấn áp mà ra tay và kiếm. Màu trắng kiếm quang hóa thành thần long, màu đỏ kiếm quang hóa thành thần điểu, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chấn vỡ thiên địa, phong mang cùng bạo liệt kiếm ý đem thiên địa xoắn nát, vô số quy tắc tại hai người kiếm ý trước mặt nhau nhau tiêu tán. Thần long cùng thần điểu tại giữa thiên địa tung hành, mang theo quét ngang hết thảy địch nhân khí thế bay thẳng mây xanh, lao thẳng tới nhất địch nhân cường đại mà đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bộ phát ra cường đại khí tức một lần xua tán đi chung quanh sức mạnh đáng sợ, để Tiêu Yiye, quản vọng bọn người có thể gây dựng lại thân thể. Cái này, gây dựng lại thân thể tới quản vọng sắc mặt trắng bệch, hắn thật sâu người được tử vong khí tức, còn kém một bước, hắn liền thân tử đạo tiêu. Tiên đế quả nhiên chỉ sợ. Đây là một ngón tay, nếu như tiên đế bản thân đích thân tới, sợ không phải để hắn mấy cái trực tiếp thành tàn bã. Tiên đế xuất thủ, muốn đem bọn hắn đâm chết. Tiên đế xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Quản vọng thần sắc bàng hoàng, hoảng sợ nhìn trên trời. Tiên đế to lớn ngón tay rơi xuống, toàn bộ thế giới tại hắn trước mặt run rẩy. Ở phía dưới, thần long cùng thần điểu gào thét mà lên. Quản vọng bàng hoàng trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ chờ mong, bọn hắn liên thủ, có thể đối phó tiên đế sao? Cố lên a. Tại quản vọng bọn người mong đợi trong ánh mắt, thần long cùng thần điểu giết tới ngón tay trước mặt. Nhưng mà không đợi hắn phát huy, tiên đế ngón tay rơi xuống. Không có bất kỳ biến hóa nào, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kiếm ý liền hoàn toàn biến mất, không có bất cứ ba động gì, phản phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Phúc. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân thể bỗng nhiên phun máu phè phè, thân thể ầm vang vỡ ra. Nhị sư minh. Tiêu Y thì hét lên một tiếng. Quản vọng, Ân Minh Ngọc hai người sắc mặt trắng bệnh, lần này thật phải xong đời. Tiêu Y thì hét lên một tiếng về sau, dẫn theo trường kiếm cùng ba cái tiểu gia hỏa xông đi lên, việc nghĩa chẳng từ nan xông đi lên. Phúc. Mấy người bọn hắn vừa xông ra một bước, liền tại đáng sợ khí tức bên trong nổ tung, hình thành một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Hô. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền gây dựng lại bắt đầu. Không nên vọng động. Quát to một tiếng, để đám người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Tại cách đó không xa nguyệt giờ phút này bị một cỗ quang mang mãnh liệt bao phủ, quang mang trong sáng thần thánh, tản mát ra một cỗ ôn hòa khí tức. Trên đầu nàng lơ lửng một vòng nguyệt nha, trong sáng quang mang chính là hắn phát ra tới. Trong sáng quang mang tạo thành một cái phạm vi không tính lớn lồng ánh sáng, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, giúp bọn hắn ngăn cản từ trên trời giáng xuống áp lực. Nguyệt nha run nhẹ nhẹ, nguyệt cũng là sắc mặt tái nhợt phát, răng gắt gao cắn, nàng cùng nguyệt nha đều thừa nhận áp lực lớn lao. Nhìn xem lơ lửng tại nguyệt trên đầu nguyệt nha, Tiêu Yiye, quản vọng bọn người trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đế khí, tiên đế pháp khí. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng tại nguyệt nha bảo hộ phạm vi bên trong gây dựng lại. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian mở ra truyền tống trận. Sau khi nói xong, nàng một ngụm tiên huyết phun ra. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, vội vàng xuất ra xuyên giới bản, dùng sức bước phá bản, ngươi mẹ nó không mở được môn, ra dung ngươi. Cường đại tiên lực mãnh liệt tràn vào xuyên giới bản, đồng thời đầu lưỡi khẽ cắn, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Xuyên giới bản quang mang tăng vọt, sau đó một cái truyền tống môn hình thành. So với trước đó, truyền tống môn thu nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn là sáng tối bất định. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệnh, đối đám người hô một tiếng, đi nhanh lên. Tiêu Yiye muốn cái thứ nhất đi vào, Lữ Thiếu Khanh quát, Đồng Hương, ngươi tranh thủ thời gian. Quản vọng muốn nói Lữ Thiếu Khanh một mặt máu lại đi. Đều cái gì thời điểm, còn muốn ta cái thứ nhất. Nhưng quản vọng cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Đối diện cho dù là tuyệt thế hung địa, tràn ngập vô số kẻ địch đáng sợ, núi lao biển lửa, hắn cũng muốn chạy khỏi nơi này. Bất kỳ địch nhân đều so không lên tiên đế. Quản vọng cái thứ nhất bước vào truyền tống môn quang mang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, kém chút liền biến mất. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thổ huyết, ổn định truyền tống môn, giống giận, tiếp tục. Tiêu Y Y bọn người tuần tự theo thứ tự bước vào truyền tống môn. Mỗi một lần, Lữ Thiếu Khanh đều thổ huyết, đều phải trả giá thật lớn đến ổn định truyền tống môn. Những người khác sau khi đi, chỉ còn lại Kế Ngôn cùng đau khổ trèo chống nguyện. Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn phun một ngụm máu, còn nhìn, lại nhìn ta phun chết ngươi. Kế Ngôn không nói gì thêm, một bước bước vào truyền tống môn. Cùng lúc đó, tiên đế ngón tay đã rơi xuống. Ầm ầm. Bọn hắn chô không gian trong khoảnh khắc hủy diệt. Nguyệt lần nữa thổ huyết, cả người lung lay sắp đổ, nàng sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao giơ, chỗ nào ổn định Nguyệt nha, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đi nhanh lên. Chương 3069, sắp chết đến nơi chú ý điểm. Tiên đế ngón tay đã rơi xuống, không gian chung quanh triệt để sụp đổ. Liên quan hỗn độn đều nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Lữ Thiếu Khanh không có đi vội vã, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời tiên đế ngón tay. Chau mày, vừa rồi cái kia con mắt cùng trước đó nhìn thấy cái kia con mắt không đồng dạng. Ma Đức, đến cùng còn có bao nhiêu đại lao dấu ở phía trên? Tiên đế ngón tay đã gần trong gang tấc, tại trước mặt nó, bất kỳ lực lượng đều trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nguyệt Nha quang mang tăng vọt, Nguyệt liền nôn mấy ngụm máu, Nguyệt Nha buộc phát ra quang mang hội tụ, hóa thành một đạo bình chướng. Một cái thuật bài, trong sáng thần thánh tâm chắn. Tâm chắn chung quanh huyễn hóa ra vô số phù văn, nhật nguyệt tinh thần các loại, bọn chúng rối rít bay múa. Theo Lữ Thiếu Khanh, một chiêu này cùng lúc trước hắn học qua tinh nguyệt tiên vương cấm giống nhau đến mấy phần. Nặng nề khí tức quyết tán, thiên địa sụp đổ có chút dừng lại. Phúc. Nhẹ nhàng một tiếng, tấm chắn có chút trầm xuống, Nguyệt lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá rơi xuống tiên đế ngón tay tựa hồ bị chặn, ngừng lại. Nguyệt thân thể đã tại trên phạm vi lớn run rẩy, một chiêu này để nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh còn đứng lấy bất động, nàng lần nữa hét lớn một tiếng, "Đi, đi nhanh lên a." Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Nguyệt, nghiêm túc nói, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây, ngươi không đi sao?" "A, cái này ra hỏa, thái độ trở nên tốt như vậy." "Nô, hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù là hỗn đản, nhưng ở cái này thời điểm vẫn là lộ ra bản thật tính." Nguyệt trong lòng vui mừng, càng thêm kiên định quát, "Ngươi đi, ta có đi hay không cũng không quan hệ. Ngươi không thể chết." A Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Dạng này a, vậy ngươi cái này đâu?" Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt trên đầu Nguyệt nha, "Ngươi chết, nó sẽ như thế nào? Sẽ không bị người cướp đi a?" "Có ý tứ gì?" Nguyệt quát, "Đều cái gì thời điểm, ngươi còn tại lo lắng cái này? Đi, nếu ngươi không đi ngươi liền phải chết." "Lời gì nha?" Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, "Đế khí a, cũng không thể để người khác cho lấy được. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân cướp đoạt, sau đó quay đầu lại đánh chúng ta. Ngươi còn có thể cầm được ở sao? Bắt không được cho ta đi, ta cầm." Phúc. Minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ về sau, Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Làm tức chết. Sắp chết đến nơi thế mà nhớ thương nàng đế khí. Con tưởng rằng tại sinh tử tồn vong thời khắc, thấy được Lữ Thiếu Khanh tính tình thật, là một cái hảo hảo tiểu gia hỏa. Mẹ nó, nhìn thấy không phải Lữ Thiếu Khanh tính tình thật, mà là Lữ Thiếu Khanh chân diện mục, là cái một cái chân chính tiểu hỗn đản. Nguyệt thật muốn cai đầu trên đế khí nện vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, đem cái này tiểu hỗn đản đập chết được rồi. Ngươi cút. Phúc. Tức giận đến Nguyệt lại một lần thổ huyết. Liên tục thổ huyết, để Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Vành. Quang mang hình thành tấm chắn vỡ vụn, tiên đế ngón tay lại lần nữa rơi xuống. Nguyệt thân thể băng liệt, tiên huyết vẩy ra. Đỉnh đầu Nguyệt Nha cũng đi theo bay rất ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh bên này ho ra đầy máu, lao thẳng tới Nguyệt Nha mà đi. "Ta dựa vào, ngươi không muốn cũng không thể ném a." Nguyệt nhìn thấy về sau, tiếp tục thổ huyết. "Ta kia là không muốn sao? Ta là bắt không được, ngươi mắt mù a." Ầm ầm. Phúc. Nguyệt vừa vội vừa tức, không chờ nàng làm chút gì, Nguyệt thân thể trực tiếp nổ tung. Tiên đế ngón tay đã rơi xuống. Lực lượng cường đại đem phía dưới đè ép thành một mịn. Đạt được Nguyệt Nha, Lữ Thiếu Khanh dựa vào Nguyệt Nha quang mang mới khiến cho chính mình không có bị nổ tung. Tâm thần khẽ động, Nguyệt Nha quang mang bùng lên, cơ hồ là trước tiên treo ở trên đầu của hắn, vận chuyển lại không có chút nào cản trở. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, thẳng hướng tiên đế ngón tay, đem phía dưới phiêu đãng huyết vụ bảo đảm xuống dưới. Nguyệt thân thể mới lấy gây dựng lại. "Ngươi?" Nguyệt sắc mặt vô cùng tái nhợt, thời khắc này nàng đã suy yếu tới cực điểm, Lữ Thiếu Khanh nếu là trễ một bước nữa, nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thần sắc vô cùng phức tạp, không biết rõ nói cái gì cho phải. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cho nàng rung động rất lớn. Thuộc về nàng Nguyệt Nha lơ lửng tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu, quang mang tăng vọt một đoạn, vận chuyển trôi chảy, không có chút nào cản trở. Khiến cho Lữ Thiếu Khanh mới là Nguyệt Nha chủ nhân. Mà lại, nàng mới vừa rồi bị đâm thành một đoàn huyết vụ, bản nguyên lực lượng không ngừng tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh mặc kệ nàng, nàng sẽ như vậy vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh có thể mặc kệ nàng, để nàng vẫn lạc, Nguyệt Nha sẽ trở thành Lữ Thiếu Khanh bà bối. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhưng không có từ bỏ nàng, mà là bất chấp nguy hiểm đưa nàng bảo vệ dưới tới. Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh, tuy nói tiên đế ngón tay ở bên cạnh, nhưng là nơi này đã là tiên đế ngón tay phạm vi công kích. Bọn hắn trốn không thoát. Xuân, ngu xuân. Nguyệt run rẩy, miệng lớn thở phì phò. Mỗi nói một chữ đều có thể tiêu hao nàng lực khí, ngươi vì cái gì còn muốn mạo hiểm? Không mạo hiểm cứu nàng, Lữ Thiếu Khanh dựa vào đế khí còn có cơ hội thoát đi. Hiện tại, bọn hắn đã không có bất luận cái gì cơ hội. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt Nha, cố gắng chống đỡ lấy, ta đây không phải là sợ bên trong khí linh tạo phản sao? Đến, tranh thủ thời gian nói cho nó biết, để nó ngày sau đi theo ta hỗn. Phúc. Nguyệt tiếp tục thổ huyết, nàng chỉ hận hiện tại lực khí không đủ, phun bất tử Lữ Thiếu Khanh. Thật dễ nói chuyện có thể chết sao? Thiên địa ngón tay hành động mặc dù chậm chạp, nhưng là lực lượng cường đại đủ để hủy diệt hết thảy. Nó rơi xuống về sau, phát hiện Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở bên cạnh, liền thuận thế vượt trên tới. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt trong mắt, tựa như là bầu trời rơi xuống đồng dạng. Không cách nào hình dung lực lượng như là thủy triều đồng dạng quần quật đánh tới.
Phốc, phốc.
Lữ Thiếu Khanh cũng thổ huyết, ánh trăng quang mang tăng vọt cũng ngăn cản không nổi cô này sức mạnh đáng sợ.
Xong đời.
Sức mạnh đáng sợ chưa từng yếu bất nửa điểm, Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng, nàng cắn răng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thằng ngu này, ngươi hỏng đại sự.
Ngoá.
Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, cái này thời điểm ngươi muốn vung nổi. Ngươi mới là hỏng đại sự người, kẻ cầm đầu chính là ngươi, đừng nghĩ đem nổi vứt cho ta.
Chương 3070, chú ý tiến đế.
Ngươi có lợi hại như vậy đồ vật, trước đây vì cái gì không lấy ra đập chết Loan Sĩ?
Lữ Thiếu Khanh bên này lại nhảy không dứt, ngươi đập chết hắn, không phải sự tình gì đều không có sao?
Ngươi ngược lại tốt, nhất định phải giả lớn cái đuôi sói, mắt nhìn ta bị người khi dễ cũng mặc kệ quản.
Rơi xuống một kết quả như vậy, cũng là ngươi gieo gió gặt bão.
Ngươi chính là kẻ cầm đầu, hoa đức là ngươi.
Phúc.
Nguyệt tức giận đến lại phun một búng máu.
Hôn đàn ra hỏa, đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này lao thao?
Nhất định phải đem cái này nổi nói minh bạch, điểm rõ ràng mới cam tâm.
Nguyệt trong lòng thậm chí có mấy phần hối hận, trước đây đã sớm hẳn là đem Nguyệt Nha lấy ra giết chết Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu hỗn đản.
Giết chết hắn, có lẽ cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Ngươi đừng kêu Nguyệt, ngươi liền nổi đi, nổi tỉ tỉ, ngươi tốt.
Lữ Thiếu Khanh làm cho Nguyệt mười phần khó chịu.
Thân thể thừa nhận tiên đế bị áp, trên tinh thần còn muốn thừa nhận Lữ Thiếu Khanh ngôn ngữ hoành tạc.
Nguyệt cảm thấy mình còn không bằng như vậy chết đi coi như xong.
Quá thống khổ, quá khó tiếp thu rồi.
Nguyệt ôm đầu, thấp giọng quát nói, ngậm miệng.
Muốn chết, cũng cho ta yên lặng chết, được hay không?
Ngươi nhìn một cái, nói chúng đi.
Chột dạ a.
Chủ động có nổi a, về sau không muốn vung nổi, biết không?
Nổi tỉ tỉ.
Phúc.
Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận.
Quá ghê tởm.
Nhìn xem chậm rãi vượt trên đến, cảm thụ được càng lúc càng lớn áp lực, Nguyệt hừ lạnh một tiếng, về sau.
Cửa này ngươi sống không qua.
Bọn hắn vị trí không gian đã hóa thành một miệng, trung quanh đã trở thành tuyệt lộ, không chỗ có thể trốn.
Bọn hắn như là bị thiên quân vạn mã vây quanh thương binh tàn binh, chắp cánh khó thoát.
Lữ Thiếu Khanh bĩu môi.
Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm sao?
Ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp chạy đi?
Hừ, hôn đản tiểu tử, ta cũng không có cách nào, ngươi có thể có biện pháp nào?
Chỉ tiếc,
Nguyệt mục ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống.
Nếu không, ngươi lại chống đỡ một cái, ta chạy trước.
Lữ Thiếu Khanh chuyển đến, Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt nhà, giận không chỗ phát tiết, tốt mang theo ta Nguyệt nói chạy đúng không?
Đúng a, Lữ Thiếu Khanh hảo phóng thừa nhận, đế khí cũng không thể bị người khác chiếm đi, nhất định phải bảo vệ tốt.
Cái này cần bao nhiêu tiên thạch?
Tiên thạch?
Phúc.
Nguyệt nghe vậy, lại phun một búng máu.
Hôn đản đồ chơi, tại trong lòng ngươi, Nguyệt nói giá trị chỉ có tiên thạch đúng không?
Hôn đản?
Đến cùng là cái nào đồ chơi dạy dỗ dạng này hỗn đản?
Nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn.
Nóa, thổ huyết liền thổ huyết, đừng luôn luôn hướng ta bên này nôn. A Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, y phục của ta không nhiều lắm, đừng cho ta làm bẩn.
Ầm ầm.
Tiên đế ngón tay đã đi tới, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Nguyệt đã nói không ra lời.
Cái này một cái, thật phải chết.
Nguyệt đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi tử vong đến.
Ngay tại lúc nhắm mắt lại một khắc, nàng cảm nhận được một cỗ mừng rỡ.
Từ trong đáy lòng truyền đến mừng rỡ, là Nguyệt nói.
Nguyệt đột nhiên mở to mắt, thấy được Lữ Thiếu Khanh đã đứng tại trước mặt nàng, đưa lưng về phía nàng, trôi nổi tại đỉnh đầu Nguyệt nói giờ phút này quang mang lần nữa tăng vọt.
Nó tại có chút run run, nói đạo quang mang từ trên người nó bắn ra, vượt qua đỉnh đầu, hóa thành một đạo đường vòng cung rơi vào hai người chung quanh.
Như là trong sáng đóa hoa nở rộ, quang mang đạo đạo rơi xuống, tại dưới chân, ở bên người xuyên toa.
Dưới chân xuất hiện một cái tràn ngập bức tranh các vì sao, vô số tối tăm khó hiểu phù văn xuất hiện.
Sau đó sau lưng bọn hắn xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn.
Nguyệt ngây dại, thấp giọng nói, Tinh Nguyệt Tiên Vương.
Nặng nề khí tức quyết tán, Lữ Thiếu Khanh liên tục nôn mấy ngụm tiên huyết.
Thân ảnh cao lớn chậm rãi duỗi ra hai tay.
Hai tay kết ấn, nặng nề khí tức quyết tán, vô hình khí tức cùng quang mang kết hợp với nhau, hóa thành giữa thiên địa kiên cố nhất tấm chắn.
Tựa hồ cũng đã nhận ra khó chơi.
Tiên đế ngón tay động một cái, hướng lên nâng lên.
Vốn là hoành áp xuống tới ngón tay biến thành đâm tới.
Vành.
Ngón tay cùng hai tay va chạm, phát ra thanh âm nhẹ nhàng một tiếng.
Phúc.
Lữ Thiếu Khanh bên này thân thể băng liệt, Nguyệt một bên thổ huyết một bên băng liệt.
Cứ như vậy một cái, hai người kém chút bị ép thành một đoàn huyết vụ.
Tại tiên đế ngón tay công kích đến, Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm sụp đổ, Nguyệt nói ông tác hưởng, liều mạng ngăn cản, mới không có để Lữ Thiếu Khanh sụp đổ.
Mã Đức.
Lữ Thiếu Khanh chửi gầm lên, trong mắt lộ ra ngon sắc.
Đem Mặc Quân kiếm rút ra, ta chặt, ta đập chết ngươi.
Lữ Thiếu Khanh cơ Mặc Quân kiếm chém ra đi, hoặc là cũng truy đi qua.
Mặc Quân kiếm mũi kiếm hấp thụ lấy thiên đạo mảnh vỡ.
Lữ Thiếu Khanh đập tới, tại Nguyệt khiếp sợ trong ánh mắt, nện ở tiên đế trên ngón tay.
Phúc.
Nguyệt tận mắt thấy tiên đế trên ngón tay sụp đổ một khối.
Nguyệt cả người kém chút biến mất.
Tiên đế a, đây là tiên đế tự mình xuất thủ.
Ngoại trừ cùng cảnh giới tiên đế xuất thủ, ai có thể đối hắn tạo thành tổn thương?
Lữ Thiếu Khanh cái này ra hỏa lại làm được.
Mặc dù là nện đến sụp đổ một khối, không có thụ thương, không có tiên huyết, nhưng đủ để kinh thế hai tục.
Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có ai làm được?
Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi.
Mặc Quân kiếm vỡ tan, to to nhỏ nhỏ vết rách dày đặc, Mặc Quân kêu thảm yên tĩnh lại.
Lữ Thiếu Khanh thì từ cánh tay bắt đầu, một mực kéo dài đến thân thể cái khác bộ vị, từng khúc băng liệt, tại mặt trăng trước hóa thành một đoàn huyết vụ.
Giống.
Gầm lên giận dữ, từ đỉnh đầu xa xôi chỗ sâu truyền đến.
Thanh âm vang diệt hết thảy, hóa thành phong bạo đem thế giới này vỡ nát.
Muốn làm chút gì Nguyệt cũng tại tiếng giống giận này nổ tung, cái này thời điểm Nguyệt cũng nhịn không được nữa.
Dốc hết toàn lực cũng không cách nào trọng tổ Nguyệt trong lòng tuyệt vọng.
Xong đời.
Nhưng vào lúc này, một trận ấm áp khí tức truyền đến, Nguyệt cảm giác được khôi phục có chút lực lượng, trước tiên gây dựng lại thân thể. Sau đó nàng nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lữ Thiếu Khanh, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, một ngọn gió tư hiểu điệu thân ảnh xuất hiện. Chương 3071, Tiên Đế lần thứ 2 xuất thủ. Kinh hồng diễm ảnh, thần tiên ngọc cốt, đạo thân ảnh này cứ như vậy đứng lặng lặng, liền tụ tập giữa thiên địa tất cả tiêu điểm, trở thành thế gian duy nhất. Mặc dù thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng là Nguyệt biết rõ nàng là ai. Nguyệt con mắt đỏ bừng, bịch một tiếng quỳ xuống tới. Thời khắc này nàng liền khóc liền nói chuyện lực khí đều không có. Ai? Nữ nhân than nhẹ một tiếng, thiên địa khẽ run lên, Nguyệt áp lực càng thêm nhẹ. Không muốn. Khôi phục một chút khí lực, Nguyệt thấp giọng kêu, không muốn xuất thủ. Nguyệt thanh âm tràn ngập vội vàng, mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Nàng vội vàng kêu, coi như ta chết đi, cũng không có việc gì, không thể kinh động bọn chúng. Không sao. Thanh âm nữ nhân rất nhẹ, đối với gần trong gang tấc Tiên Đế ngón tay nhìn như không thấy. Nàng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo vui mừng, có lẽ đây là tốt nhất cơ hội. Sau đó với tay, ở bên cạnh ảm đạm vô quang Nguyệt nói rơi vào nàng trong tay. Ông. Nguyệt nói lại lần nữa bộc phát ra quang mang, lần này quang mang mặc dù không bằng trước đó mấy liệt, nhưng mà quang mang lại là càng thêm sáng tỏ trong sáng. Nguyệt nói có chút run run, từ bên trong ra ngoài tản mát ra mừng rỡ. Nữ nhân vô vỗ trong tay Nguyệt nói, ánh mắt lộ ra ôn nhu. Một cái hô hấp về sau, nàng nhìn thấy lại lần nữa tới gần Tiên Đế ngón tay, ánh mắt trở nên lăng lệ. Thân thể tản mát ra ngập trời khí tức. Thình lình không thể so với Tiên Đế ngón tay bộc phát ra khí tức yếu bao nhiêu. Ông. Nguyệt nói hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, cách đỉnh đầu hư không hóa thành một vòng trăng sáng. Bộc phát ra quang mang hội tụ, phản phất hóa thành một thanh lợi kiếm đón lấy Tiên Đế ngón tay. Tựa hồ phát giác được nguy hiểm, Tiên Đế ngón tay mặt ngoài cũng tuôn ra một cỗ quang mang. Hắc sắc quang mang, thâm thủy u ám, màu đen làm lòng người sợ. Bành. Một đen một trắng hai cỗ quang mang va chạm. Ở trong mắt Nguyệt hai cỗ quang mang đầu tiên là dừng lại một cái, sau đó cấp tốc huyết tán, cuối cùng ầm vang nổ tung. Nguyệt trước mắt tối đen, như là mù lòa, cái gì đều không nhìn thấy. Bên hai cũng đã mất đi thính giác, thời khắc này nàng thành kẻ điếc cùng mù lòa. Nguyệt biết rõ là hai người lực lượng quá mức cường đại, tại trong đụng chạm đem hết thể đều hủy. Nguyệt trong lòng khẩn trương, nàng cố gắng mở to hai mắt, dù là cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Cũng không biết rõ qua bao lâu, có lẽ là một cái, có lẽ là mấy trăm vạn năm đồng dạng. Nguyệt bên tai dần dần vang lên hô hô tiếng gió, trước mắt cũng dần dần thấy được đồ vật. Tối tăm mở mịt hoàn cảnh để nàng biết mình thân ở hỗn độn bên trong. Hai người quyết đấu để thế giới về tới hỗn độn trạng thái. Tiên Đế ngón tay biến mất, nữ nhân thân ảnh cũng biến mất. Ông. Một tiếng thanh âm nhẹ nhàng, Nguyệt nói chậm rãi về tới Nguyệt bên người, rơi vào Nguyệt trong tay. Nguyệt nói quang mang ảm đạm, phía trên thậm chí có một đạo nhàn nhạt vết rách. Đế khí đều xuất hiện vết rách, có thể nghĩ vừa rồi quyết đấu đáng sợ bao nhiêu. Nguyệt nói rơi vào trong tay thời điểm, một đạo năng lượng không có vào Nguyệt thể nội, để Nguyệt khôi phục không ít. Ngay sau đó giọng của nữ nhân cũng tại Nguyệt vang lên bên tai, mang theo suy yếu, tranh thủ thời gian mang theo hắn ly khai. Nguyệt nhìn thoáng qua, tại nàng cách đó không xa, hôn mê Lữ Thiếu Khanh nổi lơ lửng. Một bộ quần áo đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, khí tức hết sức yếu ớt. Nguyệt hít sâu một hơi, vẫy tay, đem Lữ Thiếu Khanh hơi nâng lấy chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, còn không có đợi Nguyệt tiến hành bước kế tiếp thời điểm, đỉnh đầu lần nữa truyền đến một cỗ uy áp. Nguyệt kinh hãi kêu lên, sao lại thế? Đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy, cùng vừa rồi vòng xoáy so sánh, rút nhỏ vô số lần. Xuất thủ Tiên Đế không hề từ bỏ, lại một lần nữa xuất thủ. Tại vòng xoáy bên trong, một ngón tay lần nữa chậm rãi nô ra. Đương nhiên, cùng trước đó so sánh, căn này ngón tay đồng dạng là thu nhỏ vô số lần, uy lực cũng yếu bất vô số lần. Lần này xuất hiện Tiên Đế ngón tay cùng vừa rồi so sánh, làm giảm bất rất nhiều, gần như trong suốt. Nhưng cho dù dạng này, tản ra uy áp là chân thật Tiên Đế uy áp, vẫn như cũ để Nguyệt kinh hãi cùng tuyệt vọng. Đạt được nữ nhân trợ giúp, Nguyệt khôi phục một chút, nhưng xa xa không có đạt tới có thể ngăn cản Tiên Đế công kích tình trạng. Nguyệt nói vỡ tan, thể nội khí linh đã ngủ say. Nguyệt không cách nào điều động nó. Nguyệt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thời khắc này nàng đã không có biện pháp gì để ngăn cản. Nàng cắn răng, đem Lữ Thiếu Khanh bảo hộ ở sau lưng. Nàng chết cũng không thể để Lữ Thiếu Khanh chết. Nhưng là, tại dạng này tình cảnh phía dưới, tại Tiên Đế công kích trước mặt, nàng không có một chút lòng tin có thể bảo vệ được Lữ Thiếu Khanh. Nàng làm như vậy, bất quá là cho mình một cái tâm lý an ủi, có chút ít còn hơn không. Tiên Đế ngón tay tại không gian hỗn độn bên trong, như ẩn như hiện, tựa hồ cũng khống chế không phải rất tốt. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Tiên Đế cho dù muốn xuất thủ cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Nhưng mà thực lực coi như suy yếu lại nhiều, Nguyệt cũng không có bất kỳ lòng tin cùng lực lượng ngăn cản. Nhìn xem Tiên Đế ngón tay chậm rãi chấn áp mà xuống, Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng không ngừng gia tăng. Xong. Tại loại này bất lực phản kháng thời khắc, Nguyệt nhịn không được ngẩng lại nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đồng dạng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức suy yếu, không thể so với nàng tốt đi đâu. Lữ Thiếu Khanh cho dù đã hôn mê, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần vô lại, làm cho người nhìn xem là vừa yêu vừa hận loại kia. Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng có cỗ xúc động. Dù sao phải chết, không bằng thừa dịp hắn hôn mê quất hắn mấy bàn tay. Thật là, vì cái gì đem lực lượng cho ta không cho hắn đâu? Nguyệt giơ tay lên, chậm chạp không thể đi xuống, trong lòng có mấy phần để bài. Nàng mặc dù là nửa bước Tiên Đế, có được đế khí, tuổi tác cũng so Lữ Thiếu Khanh lớn, thực lực lại mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh không được bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức kinh diễm, so với nàng cái này lão ngoan đồng còn muốn giống lão ngoan đồng. Nếu như nữ nhân đem lực lượng cho Lữ Thiếu Khanh một điểm, có lẽ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp cải biến thế cục, kém nhất cũng có thể dây dụ một cái đi. Cho nàng, nàng lại không làm được cái gì. Phúc. Tiên Đế ngón tay càng ngày càng gần, áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Nguyệt tiếp nhận không được ở, nàng bị ép tới thổ huyết. Một ngụm tiên huyết phun ra, Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng. Hỗn đản tiểu tử, ngươi đang giả chết. Mau dậy. Chương 3072, thật đang giả chết. Đứng lên. Nguyệt đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đừng giả bộ chết. Nguyệt vừa rồi không để ý đến một vấn đề. Nữ nhân dù là cùng tiên đế quyết đấu, tiêu hao to lớn, nhưng cho nàng điểm này năng lượng như giọt nước trong biển cả, đối nữ nhân mà nói không tính là cái gì. Điểm ấy năng lượng, nữ nhân có thể cho 1 vạn, 10 vạn, thậm chí 100 vạn người đều có thể. Cho nên, nữ nhân cho nàng một cô năng lượng, cũng có thể cho Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, Nguyệt hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là đang giả chết. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là một cái đồ vô sỉ, mặt mũi cái gì không có chút nào quan tâm. Thế cục bây giờ rất nguy hiểm, nhưng mới sẽ không quan tâm những thứ này. Nguyệt hô vài tiếng, cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh có cái gì động tĩnh, liên đối khí tức đều không có nửa điểm biến hóa. Nguyệt nhịn không được hoài nghi từ bản thân, phán đoán sai lầm. Nghĩ lại, cho dù đem Lữ Thiếu Khanh đánh thức cũng vô dụng. Tiên đế, ngoại trừ cùng cảnh giới tồn tại, ai có thể ứng phó được? Nghĩ tới đây, Nguyệt nhịn không được nhục chí. Lần nữa như đưa đám, nhìn xem đỉnh đầu dần dần rơi xuống tiên đế ngón tay, cảm nhận được cô áp lực đáng sợ kia. Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, liền yên tĩnh chờ đợi tử vong đi. Liền trong Nguyệt tâm làm ra quyết định như vậy thời điểm, đồng nhiên cách đó không xa chuyển đến một cô ba động. Nguyệt sững sờ, tại Nguyệt kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo quang mang từ không gian hỗn độn bên trong bộc phát. Phong mang kiếm ý quét sạch chung quanh. Không gian hỗn độn bị kiếm quang đánh ra một vết nứt. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cái khe đi tới. Nguyệt càng thêm kinh ngạc, ngươi không phải Ly Khai sao? Đi vào người chính là Kế Nôn, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, thân thể tràn ngập phong mang kiếm ý, không giận tự uy. Kế Nôn nhìn thoáng qua đỉnh đầu rơi xuống tiên đế ngón tay, nhàn nhạt nói, xem lại các ngươi lâu như vậy chưa có trở về, ta liền biết do hắn lại tại gây sự tình. Nói tới cái này, Nguyệt kém chút không kèm được. Vì cái gì lâu như vậy không quay về? Còn không phải Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến nàng đế khí? Có trời mới biết đầu óc của hắn đang suy nghĩ gì. Hỗn đản ra hỏa. Nguyệt thở phì phì nói, còn không phải bởi vì hắn lòng tham, cho nên thế cục các liệt đến cái này tình trạng. Kế Nôn quét Lữ Thiếu Khanh một chút, lắc đầu, lòng tham chỉ là mặt ngoài. Nguyệt cực độ không đồng ý Kế Nôn lời này, mặt ngoài, chẳng lẽ còn có nội tình gì? Ta đều chính mắt thấy, còn có thể có lỗi? Hừ, ngươi liền che chở hắn đi. Kế Nôn không có đáp lời, ngẩng đầu lên, chú ý tới tiên đế ngón tay suy yếu. Trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe lên, trước giải quyết cái này lại nói, Nguyệt kinh hãi, ngươi thiên tân vạn khổ chạy về đến, là muốn tự tìm đường chết. Ngươi chớ làm loạn. Nguyệt vội vàng kêu, so với đối Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt đối Kế Nôn thái độ ôn hòa rất nhiều, ngươi bây giờ dạng này trạng thái có thể làm gì? Ngoại trừ không công chịu chết, cái gì cũng làm không được. Ngươi thừa dịp còn có thời gian, mang theo hắn ly khai. Kế Nôn tại trước khi rời đi đã thụ thương, rời đi về sau, lại dùng phương thức của mình trở về, luân phiên tiêu hao phía dưới, Kế Nôn trạng thái không thể so với Nguyệt tốt bao nhiêu. Dù là đầu thượng tiên đế thủ chỉ đã suy yếu rất nhiều, theo Nguyệt, Kế Nôn không thể nào là hắn đối thủ. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp còn có chút thời gian, mang theo Lữ Thiếu Khanh ly khai. Kế Nôn lắc đầu, một ngón tay mà thôi. Nguyệt nghe vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Một ngón tay mà thôi. Ngươi đã quên thêm tử. Tiên đế một ngón tay. Đừng nói ngón tay, liền xem như một sợi tóc, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó được. Nhìn thấy Kế Nôn đã rút kiếm chuẩn bị xông đi lên, Nguyệt lần nữa quát, đừng xúc động, tranh thủ thời gian mang theo hắn ly khai. Ngươi không phải tiên đế đối thủ. Kế Nôn không quay đầu lại nói, yên tâm, còn có giúp đỡ. Giúp đỡ? Nguyệt kinh ngạc, không minh bạch Kế Nôn ý tứ của những lời này. Sau một khắc, Kế Nôn lăng không mà lên, cùng trong tay Vô Khâu kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn thần kiếm xông lên trời. Oanh! Kiếm quang trùng thiên, sáng chói lóa mắt, lại lần nữa hóa thành thần long, gào thét mà lên. Ầm ầm. Kiếm quang rơi vào trên ngón tay, mặc dù quang mang văng khắp nơi, phong mang kiếm ý tràn ngập trong đó. Nhưng Nguyệt thấy rất rõ ràng, Kế Nôn một kiếm này đối hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Tương phản, tiên đế ngón tay không có bất kỳ động tác, chỉ là chậm rãi rơi xuống, Kế Nôn tựa như bị chọc kích, thân thể băng liệt, trùng điệp ngã xuống. Người không sao chứ? Nguyệt vội vàng tiến lên lo lắng hỏi, nhìn thấy Kế Nôn đứng lên, cắn răng nói, đừng xính cường, tranh thủ thời gian mang theo hắn ly khai, ta đến yểm hộ các ngươi. Nguyệt biết mình có thể chết, nhưng Kế Nôn cùng Lữ Thiếu Khanh không thể chết. Hai người có tốt đẹp tương lai, việc quan hệ ước vạn năm kế hoạch. Kế Nôn không nói gì, ngẩng đầu lên, nhìn xem càng ngày càng gần tiên đế ngón tay, sau đó nghiêng đầu đi đối hôn mê bất tỉnh Lữ Thiếu Khanh nói, đừng giả bộ, mau dậy. Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, vừa lúc cùng Lữ Thiếu Khanh con mắt đối đầu. Lữ Thiếu Khanh đối Nguyệt nháy mắt, đứng lên, duỗi lưng một cái, bất mãn nói, ngươi trả lại làm gì? Con em ngươi, muốn chết như vậy, chính mình cắt cổ đi. Cắt cổ trước đó, chính mình đào hố lập bia lấp bùn, không muốn phiền phức người khác. Nguyệt ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi một mực tại giả chết. Không có Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ, tim không nhảy, ta chỉ là đang nghỉ ngơi một cái, không nghĩ tới ngươi thế mà không hề làm gì, làm ta quá là thất vọng. Nguyệt nghe vậy, tức đến méo mũi, ghê tởm tiểu hỗn đản. Hỗn đản ra hỏa, ngươi muốn làm gì? Nguyệt khí a, chính mình quả nhiên không có đoán sai, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là đang giả chết. Thành tâm nhìn chính mình chê cười sao? Nguyệt trong lòng 10 phần hối hận, mới vừa rồi không có thừa cơ rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Nguyệt cắn răng, ngươi đang giả chết, uổng phí hết chạy trốn thời gian, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa lúc Kế Nôn thanh âm vang lên, ít lại nhại, ngươi thăm dò lâu như vậy, biết rõ làm sao đối phó nó, mau nói. Chương 3073, ngươi quá lớn, không thích hợp. Nguyệt. Kế Nôn lần nữa để Nguyệt một bước. Thăm dò? Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm thăm dò rồi? Rất nhanh, Nguyệt kịp phản ứng, Kế Nôn mới vừa nói qua, Lữ Thiếu Khanh lòng tham chỉ là mặt ngoài. Chẳng lẽ hỗn đản tiểu tử muốn mượn nhờ chính mình đế khí đi dò xét tiên đế thực lực? Hiểu được sau Nguyệt chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng thêm muốn đánh người. Ăn ngay nói thật rất khó sao? Nhất định phải nói những cái kia có thể đem nhân khí chết. Quả nhiên là tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn xem đã hư hóa tiên đế thủ chỉ, bĩu môi nói, vừa rồi nếu như là bộ dáng này, ta đã sớm giết chết hắn. Nguyệt nghe xong, kém chút tiến lên cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Không gì khác, nói chuyện thật ngu cuồng. Nghe chịu không được. Như thế nào đi nữa, đối phương cũng là tiên đế tồn tại. Một tiết ngón tay cũng là tiên đế ngón tay, mang theo tiên đế uy áp cùng thực lực muốn đâm chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, như thế nào đi nữa cũng là nửa bước tiên đế, hơn nữa còn là một cái tàn đến không thể lại tàn nửa bước tiên đế. 100 nửa bước tiên đế liên thủ cũng đánh không lại tiên đế một ngón tay. Nguyệt rất muốn gào thét một tiếng Lữ Thiếu Khanh, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một cái, mới vừa rồi bị tiên đế đánh cho giống chó đồng dạng sự tình ngươi đã quên. Đối với Lữ Thiếu Khanh của nôn, kế nôn không có bất cứ ba động gì, mà là thúc giục nói, hiện tại làm thế nào? Chạy a. Lữ Thiếu Khanh trả lời giản dị tự nhiên, lại sâu đến Nguyệt đồng ý không sai, hiện tại tất cả mọi người là tàn huyết, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi phong mang, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh cũng thúc giục kế nôn nói, nhanh, ngươi vừa rồi làm sao tới, ngươi liền làm sao đem chúng ta mang về. Nguyệt nghe được lại muốn đánh người, tiểu hôn đản quả nhiên một mực tại giả chết. Kế Nôn hỏi ngược một câu, ngươi bây giờ có thể chạy sao? Không đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Nôn một bước phóng ra, giết hướng thiên thượng tiên đế thủ chỉ, một ngón tay mà thôi. Nếu như là vừa mở thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn chạy trốn. Hiện tại, tiên đế thực lực đã yếu bất nhiều như vậy, không đánh mà chạy, Kế Nôn tiếp chịu không được. Hiện tại tàn huyết tiên đế ngón tay, bọn hắn đều muốn trốn, ngày sau đối mặt tiên đế đâu, còn muốn đánh nữa hay không? Huống chi, Kế Nôn hiểu rõ sư đệ của mình. Ở chỗ này lề mà lề mề không ly khai, không có ý định làm chút gì, đánh chết Kế Nôn cũng sẽ không tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh không phải một cái ăn phải cái lô vốn không lên tiếng người. Úp Nhật Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức chửi mẹ, chính là như vậy, không có một lần nghe lời. Sau đó đối bên cạnh Nguyệt nói, "Mãng a, ngươi làm sao không mắng hắn?" Nguyệt mặt không biểu lộ nói, "Hắn làm thế nào, tự nhiên có hắn đạo lý." Ngoá Lữ Thiếu Khanh khó chịu, "Ngươi thế mà khác nhau đối đãi, ngươi còn là người sao?" Nói, Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, hầu nghi nhìn xem Nguyệt, "Ngươi sẽ không phải thích hắn a?" Kế Nôn cao lanh tuấn lãng, một thân bạch y phối hợp phong mang kiêu ý, để hắn thông sắc từng cái tuổi trẻ nữ nhân. Nguyệt tuổi tác rất lớn, nhưng theo Lữ Thiếu Khanh tuổi tác lại lớn lại như thế nào? Tây giả còn có thể nở hoa đây. Nguyệt nghe vậy, kém chút một đầu ngã quỵ. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, cửa hôn sự này, ta phản đối. Ngươi không thích hợp, quá lớn, gạch vàng quá nhiều, ta sợ đập chết hắn. Phúc. Nguyệt bị tức một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tiểu hôn đàn thật là đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng kích động, kỳ thật muốn ta đồng ý cũng không phải không thể. Đồ cưới ngươi đến cho nhiều một chút là được rồi, chí ít Nguyệt nói không thể thiếu, ngươi cho ta, ta đem hắn đóng gói đưa giường người bên trên. Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, xuất ra Nguyệt nói, cũng mặc kệ giờ phút này Nguyệt nói không phát huy ra bao nhiêu thực lực, nàng liền muốn hướng Lữ Thiếu Khanh đập lên người. Chỉ có tự mình đem Lữ Thiếu Khanh đập chết mới có thể tiêu trừ đi trong nội tâm nàng khẩu khí này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nguyệt nói, nhãn tình sáng lên, đến, tiểu Nguyệt Nguyệt, đến giúp chuyện. Một tiếng chào hỏi, Nguyệt nói từ Nguyệt trong tay thoát khỏi, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Nguyệt người tê, đến cùng ai mới là chân chính chủ nhân? Nguyệt nói bay đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu về sau, có chút tách ra quan mang. Tại vừa rồi trong quyết đấu, nó tổn thương rất nghiêm trọng, đã đến dầu hết đèn tắt lúc. Có thể phát huy ra thực lực cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt nói, xông lên trời. Đã sớm cùng tiên đế ngón tay đưa trước tay Kế Nôn thân thể băng liệt, không ngừng ho ra máu. Hắn như là con rùa đồng dạng ở bên cạnh bay múa, một mực tìm không thấy biện pháp đối phó tiên đế ngón tay. Mỗi một lần công kích đều bị phản chấn trở về, chấn động đến hắn khí tức không ngừng tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, trực tiếp giết hướng bầu trời phía trên vòng xoáy. Nguyệt nói tản mát ra hào quang nhỏ yếu chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, giết tới. Càng là đi lên áp lực lại càng lớn, lực lượng vô hình không ngừng hướng phía Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Giống như nước thủy triều, một đợt nối một đợt liên miên không ngừng. May có Nguyệt nói quang mang đang vì Lữ Thiếu Khanh hóa giải phần lớn áp lực. Không phải Lữ Thiếu Khanh đã sớm bị ép tới trở thành một đoàn huyết vụ, thậm chí biến mất. Đỉnh đầu Nguyệt nói khẽ run, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh còn chưa tới phía trên, hắn liền sẽ biến mất tại sức mạnh đáng sợ bên trong. Thiêu thân lao đầu vào lửa, còn chưa có tới hỏa diễm trước mặt, cũng đã bị nhiệt độ xung quanh chô bốc hơi. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa xông lên một đoạn cự ly về sau, liền chỉ trệ không tiến. Nguyệt ở phía dưới nhìn thấy về sau, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, nhịn không được thở dài. Không được, không có khả năng làm được. Nguyệt đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, lại công kích vòng xoáy, cắt đứt tiên đế công kích con đường của bọn họ. Không nói đến có thể hay không làm phá hư vòng xoáy, Lữ Thiếu Khanh liền lên đi đều làm không được. Lại nhìn xem nghĩ biện pháp công kích tiên đế ngón tay Kế Nôn, lần lượt thụ thương thổ huyết, Nguyệt nhịn không được lắc đầu, quả thực là làm ẩu. Hai cái gia hỏa đều là như thế lỗ mãng. Nguyệt ánh mắt dần dần ảm đạm, đem chính mình sau cùng sinh lộ đều muốn chôn vùi. Ngay tại Nguyệt dần dần tuyệt vọng thời điểm, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh móc ra một thanh kiếm, hoặc là nói là một thanh truy.